Kính chào quý nhân hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 19 tháng 10 năm 2016. Tình hình tổng quát trên toàn thế giới vẫn giống như tuần trước, là cuộc va chạm văn minh giữa các mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo với nhau và các mảnh vỡ đó với một nền văn minh khác nữa cũng đã vỡ rồi, là nền văn minh Cộng sản. Và hiện bây giờ những cái nước Cộng sản sống sót nó đang cố gắng nó phá vây, tại vì nó đang bị cô lập trên toàn thế giới. Và cái sự phá vây của bọn Cộng sản sống sót nó được sự hỗ trợ của các mảnh vỡ văn minh và nền Hồi giáo, và cả hai phía đó nó trở thành hai cái lực cản của cái xu thế thời đại của thế kỷ 21 là hòa bình, hợp tác và phát triển. Tình hình bây giờ nó giống như là cái thời mà chiến tranh lạnh ngày xưa giữa đế quốc Cộng sản và thế giới tự do. Và đây là tình hình chi tiết. Tôi sẽ lướt qua những cái vùng xa xôi và tôi sẽ chú trọng vào Á Châu, Thái Bình Dương, vì nó liên hệ trực tiếp đến vận mạng của nước Việt Nam của chúng ta. Bản tin ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Đài RFI Pháp nói về bầu cử Tổng thống Mỹ và sự chia rẽ của nước Mỹ thể hiện rõ rệt qua cái cuộc bầu cử này. Và hiện nay Đảng Cộng Hòa đang tìm cách làm dịu tình hình. Và khoảng cách giữa bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa là từ 4 đến 11 điểm cho Đảng Dân Chủ lớn lướt. Và nếu bị thua trong cuộc bầu cử này thì Donald Trump đã có câu trả ông luôn luôn ông rêu ra, hễ mà ông thua là bầu cử gian lận. Và cái lời rêu rao của ông Trump ảnh hưởng đến cái cử tri. Vì cử tri người ta thấy hai bên tranh cử một cách hạ cấp như thế, là chưa gì đã tố cáo nhau là gian lận này kia, người ta không cần đi bầu nữa. Vì thế cho nên đến lượt các chính trị gia Đảng Cộng Hòa phải lên tiếng để làm giảm bớt căng thẳng đi. Và trong cái tình hình căng thẳng giữa hai bên như thế thì bản tin ngày 18 tháng 10 của đài RFP cũng nói rằng ông Donald Trump vẫn lép vế và vẫn bị động. Và cho đến ngày 17 tháng 10 năm 2016 thì bà Hillary được 45,9% dự định bầu. Ông Donald Trump chỉ được có 39%. Bị vướng vào những vụ tai tiếng miệt thị phụ nữ, Donald Trump tìm cách đảo ngược tình thế. Vợ của ông là bà Melania hôm qua đã trả lời phỏng vấn trên hai đài truyền hình CNN và Fox News để bảo vệ chồng. Bà tố cáo truyền thông cánh tả cố tình bới móc những chuyện hơn một chục năm về trước. Trong lúc đó thì từ một tuần nay bà Hillary Clinton đã rất kín đáo, im hơi lặng tiếng. Ngày 19 tháng 10 tại Las Vegas diễn ra cuộc tranh luận cuối cùng. Nhiều người phải tự hỏi tại sao bà không vận động mạnh hơn. Và đài VOA ngày 18 tháng 10 đã loan cái bản tin có tựa đề là bầu cử Mỹ 2016 khác biệt về chính sách đối ngoại. Chính sách đối ngoại của ông Trump rất là lạ lùng. Ông ấy chê bài cái NATO, ông nói ông sẽ rút khỏi NATO. Và chúng ta nhớ rằng NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã ra đời cách đây 67 năm về trước, đã bị đẩy vào chiến dịch vận động tranh cử đầy cay đắng tại Hoa Kỳ. Bà Hillary Clinton, bà phát biểu như thế này: chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh của chúng ta, nhưng đó là một vấn đề mà trong thời gian qua ông Donald Trump tỏ ra không mấy quan tâm. Và ông Trump thì ông nói thế này: chúng ta đã làm việc với họ, tức là NATO đó, trong rất nhiều năm rồi. Giờ chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy. Quan điểm khác biệt về mức độ cam kết của Mỹ đối với NATO nêu bật thế giới quan của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Theo nhà khoa học chính trị Jeremy Mayer nhận xét thì ông nói như thế này: tôi tin rằng ông Trump là một người theo chủ nghĩa dân tộc, một người muốn lấy lòng dân, trong khi bà Hillary Clinton là một người theo chủ nghĩa quốc tế, ủng hộ một chính sách đa phương. Tóm lại là ông Trump thì chủ trương đối ngoại dựa trên các lợi ích của nước Mỹ, còn bà Clinton thì hứa sẽ dùng tất cả mọi công cụ quyền lực từ ngoại giao cho tới phát triển, để đẩy mạnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Và đối với nước Nga thì ông Putin với lại ông Donald Trump có vẻ lời qua tiếng lại có vẻ thân mật, nhưng mà ông bà Hillary Clinton thì bà có lập trường dầu hâu hơn. Bà tuyên bố rằng tôi sẽ đứng lên trực diện với Nga. Tôi đã từng đối mặt với ông Putin và nhiều người khác, và trong cương vị tổng thống tôi cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ về vấn đề nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria thì sao? Ông Donald Trump nói rằng tôi không thích ông Bashar al-Assad một chút nào, nhưng ông ta đang tiêu diệt quân nhà nước Hồi giáo. Nga cũng thế, và Iran cũng vậy, và các nước này dàn hàng ngang với nhau bởi vì chính sách đối ngoại của ta yếu quá yếu. Còn bà Hillary Clinton thì bà đề cập tới vấn đề này trong cuộc tranh luận thứ nhì giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ. Bà nói Nga không hề quan tâm đến nhà nước Hồi giáo, họ chỉ muốn giữ ông Assad ở vị thế cầm quyền, cho nên thời tôi còn giữ chức ngoại trưởng thì tôi đã cổ vũ và bây giờ vẫn tiếp tục cổ vũ việc thiết lập một khu vực cấm bay an toàn. Nhưng cũng như trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong quá khứ, giới cử tri Mỹ chú trọng nhiều hơn tới các vấn đề khác, đó là vấn đề kinh tế và công việc làm ăn của họ, chứ không mấy quan tâm tới chính sách đối ngoại. Bây giờ trong cái chiều hướng mà Nga với Trung Cộng là diễu võ riêng ngoài về các vũ khí này kia để phá vòng vây cô lập của thế giới tự do đối với hai cái nước cộng sản trong son này, thì cứ Nga thì dọa là phục hồi lại cái sản xuất nguyên tử, vũ khí nguyên tử. Anh Tàu thì nay anh ra Biển Đông, anh ra sân bay, mai phóng vệ tinh, anh làm chạm không gian này vân vân. Và Bắc Triều Tiên thì lâu lâu lại thử vũ khí hạt nhân rồi phóng tên lửa. Bây giờ bản tin ngày 16 tháng 10 ngày 2016 của đài VOA nhắc lại cái chuyện là tuần trước tôi đã loan tin rằng có hai cái hỏa tiễn từ Yemen bắn lên vào cái chiến hạm của Mỹ ở Hồng Hải, và cái người tư lệnh hạm hải quân Mỹ ông nói rằng thì là hai cái hỏa tiễn đó đã rơi xuống nước chứ không trúng trên chiến hạm của ông. Mà ông không nói rõ là tại sao. Nhưng mà lần này thì ông nói rõ tại sao. Đô đốc John Richardson, chỉ huy hành quân của Hải quân Mỹ, cho biết tàu khu trục mang tên lửa điều hướng USS Mason đã triển khai các biện pháp đối phó điện từ để chống lại cuộc tấn công và đã không bị trúng đạn trong vụ việc hôm thứ Bảy. Lần trước thì ông chưa nói rõ. Bây giờ ông nói rõ là triển khai các biện pháp đối phó điện từ, tức là Mỹ muốn khoe là có một cái vũ khí chống lại hỏa tiễn liên lục địa của bất cứ nước nào. Vụ tấn công ngày 19 tháng 10 vào tàu Mason và tàu vận tải đổ bộ USS Pons và vụ tấn công thất bại hôm 12 tháng 10 đã dần đến vụ phóng một loạt tên lửa để trả đũa từ một tàu chiến khác của Mỹ là tàu USS Nitze hôm 13 tháng 10. Cuộc oanh kích đó của Hoa Kỳ nhắm vào mục tiêu ba trạm radar ở phần lãnh thổ Yemen thuộc quyền kiểm soát của phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn. Hôm 13 tháng 10, Iran triển khai hai tàu chiến tới Biển Đỏ, nhưng nhấn mạnh động thái này là nhằm ngăn chặn nạn cướp biển ở tuyến đường biển quan trọng. Quân đội Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin tình báo và hậu cần cho các chiến đấu cơ của Liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu. Liên minh này bắt đầu nhắm mục tiêu vào các vị trí của phiến quân Houthi bên trong Yemen hồi đầu năm nay. Cũng trong cái việc vụ mà biểu diễn cái vũ khí mới thì Mỹ lại có một cái động thái mới toanh. Bản tin của AFP Pháp đăng ngày 18 tháng 10 báo tin rằng Mỹ đã đưa ra một cái chiến hạm mới tên là Dumont, bảo bối mới của Hải quân Hoa Kỳ. Mà bản tin cũng cho biết rằng cái Dumont là cái tên của một cái tàu ở trong cái phim giả tưởng Star Trek. Và bây giờ nước Hải quân Mỹ đã lấy cái tên đó đặt tên cho cái tàu có thật của mình, không có phải là giả tưởng nữa. Zumwalt là tên của chiếc tàu khu trục DDG-1000 vừa được hạ thủy hôm thứ Bảy, 15 tháng 12 năm 2016. Ngược với các kiểu thân tàu truyền thống, tàu khu trục mới này có tùy hình dạng như một đầu mũi tên và theo hình tháp, tức là thân tàu ở phía dưới để lớn và hẹp dần ở phía bên trên. Tôi thấy cái ảnh cái hình nó lạ lắm. Tàu được trang bị 80 bệ phóng tên lửa, pháo 155mm có thể đánh sâu vào trong đất liền đến 100km. Những nòng pháo thủy quân nặng nhất được thiết kế từ nhiều thập niên nay. Như nhận định của Chris Cavas, chuyên gia cho báo Mỹ, báo Defense News, việc hạ thủy chiếc Zumwalt đánh dấu những tiến bộ của Hoa Kỳ trước đối thủ Nga. Trang mạng của Pháp chuyên về biển và hải quân tỏ ra ngạc nhiên về khả năng tàng hình của tàu khu trục này. Tờ báo viết như thế này: theo hải quân Mỹ, khả năng bị radar phát hiện thấp đến 50 lần so với những tàu khu trục trước đây. Một ngư dân vùng Boston từng gặp chiếc tàu này khi đang trên đường chạy thử đã cho biết là trên màn ảnh radar của ông, âm thanh do chiếc USS Zumwalt rội ra làm ông nghĩ đó chỉ là một chiếc tàu đánh cá cỡ nhỏ, dài chừng 12 đến 15 mét. Và bản tin cho đặt tiểu đề mục là cái bẫy công nghệ. Với các động cơ chạy bằng điện cảm ứng, tàu có thể tạo ra 78 MW điện. Các động cơ cảm ứng đó còn cho phép phát triển các loại vũ khí điện tử trong tương lai, điện tử chứ không phải điện tử nhé, vũ khí điện tử trong tương lai, các loại pháo không cần thuốc nổ, pháo mà không cần thuốc nổ, có tầm bắn 400 km với tốc độ viên đạn bằng nhiều lần tốc độ âm thanh, hay như các loại vũ khí điều khiển bằng năng lượng như bằng sóng vi ba và tia laser. Đấy. Các anh có giỏi cứ diễu võ ra ngoài đi. Điểm yếu nhất của chiếc tàu của này là giá thành quá đắt, và cái giá thành là theo tôi thấy là hơn 6 tỷ đô la một chiếc. Vì thế cho nên hải quân Hoa Kỳ dự định làm một lúc 32 chiếc, nhưng bây giờ đành phải chấp nhận là chỉ có làm có 3 chiếc thôi với giá thành 6 tỷ đô la một chiếc. Và đây là vụ tiền tin Hoa Kỳ. Giờ đến Âu Châu thì tuần trước chúng ta thấy rằng nền kinh tế nước Anh sau khi ra khỏi Liên Âu thì kinh tế bị sụt giảm và đồng tiền mất giá. Và bản tin ngày hôm nay của đài BBC của London 17 tháng 10 cũng đăng tin rằng kinh tế Anh đối diện yếu kém kéo dài. Sự ổn định của nền kinh tế nước Anh kể từ lá phiếu Brexit hồi tháng 6 là giả tạo, tức là sau khi ấy thì những con số đưa ra là giả tạo chứ thực ra là bắt đầu yếu. Tăng trưởng năm nay là có 1,9%, trong khi đó một quan chức cao cấp của Ngân hàng Trung ương Anh nói với BBC rằng là lạm phát có thể vượt chỉ tiêu 2%. Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh là Ben Broadbent nói với Radio 5 của BBC rằng đồng bảng yếu sẽ đẩy lạm phát tăng, nhưng nếu dùng chính sách tiền tệ chặt hơn để khống chế giá cả thì có thể làm ảnh hưởng tới tăng trưởng và việc làm. Đó, khó khăn ở chỗ đó. Thực trạng khó khăn này được nói rõ trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Iron Club. Báo cáo này dự báo lạm phát sẽ tăng tới 2,6% vào năm sau trước khi giảm xuống 1,8% vào năm 2018. Điều đó khiến người tiêu dùng bớt mua sắm từ mức 2,5% theo dự kiến vào năm nay xuống còn 0,5% vào năm 2017 và 0,9% vào năm 2018. Đầu tư từ ngành từ doanh nghiệp cũng được dự báo sẽ giảm do bất an đối với quan hệ mậu dịch của Anh với Liên Âu, giảm 1,5% trong năm nay và hơn 2% trong năm 2017. Báo cáo dự đoán rằng ảnh hưởng của việc người tiêu dùng bớt mua sắm và giảm đầu tư sẽ làm GDP của Anh giảm 0,8% tăng trưởng vào năm sau, trước khi tăng 1,4% vào năm 2018. Chúng ta thấy rằng vì tinh thần dân tộc, nước Anh ra khỏi Liên Âu và sẽ đang chịu hệ quả của cái việc ra khỏi đó. Chỉ qua một cầu trưng, một cuộc trưng cầu dân ý, chứ không phải là qua quốc hội. Cho nên bây giờ dân Anh có một thành phần đi kiện về cái việc ra khỏi Liên Âu. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Tòa Thượng Thẩm của nước Anh sẽ phán quyết về việc Anh rời Liên Âu sớm nhất có thể. Tòa Thượng Thẩm của London hôm thứ Ba cho biết họ sẽ đưa ra phán quyết nhanh nhất có thể về việc liệu những nhà lập pháp của Anh, và không chỉ riêng chính phủ, có phải kích hoạt quá trình chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu hay không, trong một vụ kiện tụng được giới chính trị gia và những người và những thị trường theo dõi rất sát. Những người vận động đã đệ đơn kiện để lập luận rằng Thủ tướng Theresa May và những bộ trưởng của bà không có thẩm quyền viện dẫn điều 50 Hiệp ước Lisbon của Liên Âu là cơ chế mà qua đó một quốc gia có thể rời khỏi khối mà không có sự chấp thuận rõ ràng của nghị viện. Chứ là cứ trưng cầu dân ý xong thì là chính phủ thi hành, chứ không qua lập pháp. Trong 3 ngày tranh cãi pháp lý với sự góp mặt của một số luật sư hàng đầu của Anh, Tòa Thượng Thẩm đã nghe lập luận của chính phủ rằng quyết định kích hoạt điều 50 là không thể đảo ngược được, và rằng rất có thể thỏa thuận rời đi cuối cùng với Liên Âu sẽ phải được nghị viện phê chuẩn, đúng. Tuy nhiên, việc liệu bà May có thể viện dẫn điều 50 bằng cách sử dụng quyền lực cổ xưa được gọi là đặc quyền hoàng gia hay không là một vấn đề chính yếu vẫn chưa được định đoạt. Dù bây giờ thua thì gần như chắc chắn họ sẽ kháng án lên tòa án tối cao, cơ quan tư pháp cao nhất của nước Anh, và tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 12. Bà May đã nói rằng bà sẽ viện dẫn điều 50 vào trước tháng 3 năm sau, bắt đầu thủ tục ly dị kéo dài 2 năm, nhưng hứa rằng các nhà lập pháp sẽ được tham vấn đầy đủ về những cuộc đàm phán tiếp theo. Trong khi đó thì tình hình tài chính nước Anh thế nào? Đồng bảng Anh đã trượt giá xuống mức thấp nhất 31 năm qua kể từ loan báo của bà May, và vụ kiện tụng đang được những người tham gia trong thị trường theo dõi rất sát. Họ tin rằng sự tham gia của nghị viện càng lớn thì cơ hội có được một Brexit mềm ra nhẹ nhàng càng lớn, nghĩa là Anh ở lại hoặc vẫn gắn bó với thị trường chung Liên Âu. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì tình trạng khủng bố cũng vẫn còn lai rai. Đài VOA ngày hôm nay, nước Bỉ truy tố 4 người liên hệ đến khủng bố. Là Văn phòng Công tố Liên bang hôm nay cho biết lệnh truy tố sẽ bố ráp bắt truy tố 4 người bị tham gia giúp một tổ chức khủng bố bằng cách tài trợ tuyển mộ người chiến đấu trên nước Hồi giáo tại Syria. Và bắt mấy người này sau khi bố ráp vào 15 căn nhà tại thành phố Antwerp và Ghent và Genji. 15 người đã bị bắt thẩm vấn, nhưng mà trong cuộc bố ráp này thì không tìm thấy vũ khí hay chất nổ. Nước Bỉ đã ban hành lệnh báo động kể từ những cuộc tấn công vào tháng 3 bởi những phần tử cực đoan thánh chiến trong nước. Một số những người này lớn lên tại trung tâm Bruxelles và được nhà cầm quyền Bỉ biết đến, cũng tham dự vào những cuộc tấn công tại Paris vào tháng 11 năm ngoái, làm 130 người thiệt mạng. Bây giờ đến nước Nga, chúng ta nhớ rằng cái thời mà đế quốc Nga của Sa Hoàng thì Ukraine là một thuộc địa, và khi mà cách mạng tháng 10 1917 xảy ra, Đảng Cộng sản lên cầm quyền, thì cái cuộc cách mạng tháng 10 cái thuộc địa Ukraine cũng đóng góp vào cái cách mạng tháng 10 rất nhiều. Và sau khi thành đế quốc Liên Xô rồi mà Ukraine trở thành một Xô Viết trong các Xô Viết, Liên bang Xô Viết, thì nước Nga, dân tộc Nga đã đem người Nga sang cư trú ở Ukraine rất nhiều, và những cái người dân tộc của Ukraine năm xưa bị đế quốc Liên Xô di dân đi chỗ khác. Nhưng mà vì thế cho nên khi mà Liên Xô sụp đổ thì cái tinh thần dân tộc của người Ukraine nó sống lại, và nó luôn luôn đề phòng cái việc mà Liên bang Nga ngày nay muốn đòi lại những cái chủ quyền năm xưa. Và đó là cái lý do mà Liên bang Nga ngày nay đã yểm trợ cho cái một số thành phần dân tộc người Nga mà ngày xưa đem sang đó Bây giờ họ đòi tự trị, tổ chức chiến đấu. Và bây giờ Liên Âu đang phải giải quyết vấn đề đó. Và chẳng những là giải quyết vấn đề là người Nga xâm thực vào Ukraine, mà những người mà Ukraine mà bây giờ còn là kiều dân ở trong Liên bang Nga và ở bên nước Nga thì bị Putin đối phó rất là nghiệt ngã. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Pháp phát hiện nhiều tù nhân Ukraine trong trại tù Nga. Quan hệ giữa Moscow và Kiev lại dấy lên căng thẳng sau khi những phát giác mới đây cho thấy có nhiều kiều dân Ukraine đã bị bắt giữ vì bị Nga buộc tội khủng bố hoặc làm gián điệp. Evgeny Panov và Andrei Zakatay được những khách thăm tù mới đây, đấy là hai người mà được những khách thăm tù phát hiện ra, thấy họ đang ở trong nhà tù Le Fortovo. Họ còn mang những dấu vết bị còng tay và co sẹo ở trên mặt. Đó là những dấu vết của vụ bắt giữ thô bạo từ hôm 11 tháng 8 vừa qua. Một nhà báo Ukraine, Roman Shutchenko, cũng đã bị giam tại nhà tù Le Fortovo từ hôm 30 tháng 9. Hôm 7 tháng 10 vừa qua, ông chính thức bị buộc tội làm gián điệp. Là thông tin viên tại Pháp của một hãng thông tấn Ukraine, ông bị bắt khi đang đi nghỉ hè tại Nga, tại bảo giải. Chính quyền Nga quy cho ông là sĩ quan tình báo quân sự Ukraine và nghi ông đã thu thập các tin tức mật về hoạt động của quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Và vì thế dĩ nhiên Ukraine bây giờ khuyên các kiều dân của mình không nên đến nước Nga nữa. Tại mấy ông cộng sản sống sót này bây giờ lôi thôi lắm. Cũng là một nước Đông Âu vỡ ra, bây giờ thành nước độc lập là nước Slovakia. Slovakia tiếp ông Dalai Lama mà bị tàu cộng phản đối đã nhắn cả lên. Trung Quốc xem khôi nguyên giải Nobel hòa bình Đức Dalai Lama 80 tuổi là một phần tử ly khai. Dù ngài nói ngài chỉ mưu tìm tự trị thực thụ cho Tây Tạng, lãnh thổ bị lính cộng sản Trung Quốc giải phóng trong một ghép, giải phóng cái hòa bình trong một ghép hồi năm 1950. Đức Dalai Lama đang có chuyến thăm châu Âu. Ông gặp và dùng bữa trưa với Tổng thống Kiska của nước Slovakia hôm 16 tháng 10 ở thủ đô Bratislava. Theo website chính thức của Đức Dalai Lama, trang này cũng đăng hình hai vị lãnh đạo trò chuyện với nhau. Thế mà trong cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng ông Kiska đã phớt lờ phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc đối với cuộc hội kiến đi ngược lại chính sách một nước Trung Hoa mà chính phủ Slovakia hứa sẽ tôn trọng. Trang Facebook của Tổng thống Slovakia ngày 16 tháng 10 đăng hình ảnh cuộc gặp gỡ của ông với Đức Dalai Lama, mô tả đó là niềm vinh hạnh. Và Tàu Cộng thì tiếp tục nói rằng cuộc gặp gỡ này đã phá vỡ cơ sở chính trị của quan hệ Trung Quốc-Slovakia. Tàu Cộng tháng trước cũng bày tỏ sự tức giận và đe dọa thực hiện những biện pháp trả đũa sau khi Đức Dalai Lama phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở thành phố Strasbourg của Pháp và hội kiến với Chủ tịch Martin Schulz. Vẫn là Âu Châu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Lãnh đạo châu Âu thảo luận kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Các lãnh đạo của Đức, Pháp, Nga và Ukraine sẽ gặp nhau hôm thứ Tư 19 tháng 10 tại Berlin để thảo luận về các hành động tiếp theo đối với kế hoạch hòa bình Minsk nhằm chấm dứt bạo lực ở Đông Ukraine. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, phát ngôn viên của chính phủ Đức Stefan Seibel cho biết Thủ tướng Angela Merkel đã mời các nhà lãnh đạo nước ngoài thảo luận các bước tiếp theo cần thiết để bảo đảm hòa bình trong khu vực. Ông Seibel nói không nên kỳ vọng cuộc họp hôm thứ Tư, tức là hôm nay này, sẽ mang lại bất cứ bước đột phá nào. Ông nói nếu có một cuộc họp như vậy, không nên hy vọng rằng nó sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề. Bản tin nhắc lại thỏa thuận Minsk là cái gì? Thỏa thuận Minsk là được đại diện của Ukraine, Nga và các phiến quân ly khai ký kết tại thủ đô Belarus hồi tháng 9 năm 2014, kêu gọi Ukraine trao quyền cho các địa phương và thông qua luật mang lại quyền tự trị cho các khu vực phía đông Ukraine hiện đang do phe ly khai kiểm soát. Ukraine cáo buộc Nga đã là làm không đủ để áp lực phe nổi dậy từ bỏ quyền kiểm soát nhiều vùng ở ven biên giới Ukraine với Nga. Còn về phần mình thì Nga cũng cáo buộc Ukraine là không chấp nhận việc sửa đổi hiến pháp mà Moscow nói Ukraine đã cam kết để trao quyền tự trị cho một số vùng ở miền đông Ukraine. Tất cả các bên liên quan đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận hòa bình ký kết vào năm 2015, mặc dù thỏa thuận này đã thất bại trong việc ngưng các cuộc giao tranh trong khu vực. Bây giờ đến bản thân của anh Nga là thế nào? Ngày 18 tháng 10, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đài truyền hình nhà nước Nga, RT, bị đóng tài khoản ở nước Anh. Chủ biên của mạng lưới truyền hình do Điện Kremlin tài trợ là RT tuyên bố hôm thứ Hai rằng tất cả các tài khoản ngân hàng của kênh truyền hình này ở Anh đã bị đóng. Bà Margarita Simonian cho biết trên trang Twitter rằng RT đã nhận được một phán quyết không thể kháng cáo và còn kèm theo lời mỉa mai rằng trong một kép tự do ngôn luận vạn tuế. Đài RT trước đây gọi là Đài Nước Nga Hôm Nay phát sóng liên tục bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha. Đài này được lập ra để đưa tin tức theo quan điểm của Điện Kremlin. Đài nhắm vào đối tượng khán giả chủ yếu là ở châu Âu và Hoa Kỳ. Đài có một kênh ở Anh gọi là RT UK phát sóng từ London. Bà Simonian cho biết lý do tại sao các tài khoản bị chặn. Bà không cho biết lý do tại sao các tài khoản bị chặn. Tuy nhiên, hiện có một vụ việc đang diễn ra liên quan đến các tuyên bố chống lại Moscow từ phía các cổ đông của công ty dầu hiện không còn tồn tại là công ty Yukos, được thành lập bởi ông Michael Khodorkovsky, đối thủ của Điện Kremlin và là một cựu tù nhân. Vụ này đã dẫn đến việc đóng băng các tài sản của Nga ở nước ngoài, bao gồm tất cả các tài khoản của truyền thông nhà nước Nga. Trong khi đó thì ông Putin bị cáo buộc là xâm nhập vào cái hệ thống truyền thông Internet của cuộc tranh cử bên Mỹ của Đảng Dân Chủ, làm cho cái cuộc tranh cử này bị siêu vẹo đi. Và bây giờ ông ấy, ngày 17 tháng 10, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ông Putin bác các cáo buộc tấn công mạng của Mỹ. Hôm Chủ nhật tại cuộc họp báo tại Ấn Độ được truyền hình, ông Putin gọi những cáo buộc tấn công mạng là một nỗ lực để đánh lạc hướng người Mỹ khỏi rất nhiều vấn đề mà nước họ đang phải đối mặt. Phát biểu của ông Putin được đưa ra chưa đầy 2 ngày sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo rằng chúng tôi đang gửi thông điệp tới ông Putin. Ông nói với kênh tin tức NBC hôm thứ Sáu rằng sự trả đũa của Hoa Kỳ đối với các cuộc tấn công mạng của Nga sẽ xảy ra vào thời điểm mà chúng tôi lựa chọn và trong điều kiện có ảnh hưởng lớn nhất. Trong khi đó, ông Putin đáp lại rằng, hãy nhớ là những người bạn Mỹ của chúng ta có thể làm bất cứ chiêu trò gì. Ông cũng tuyên bố là mọi người đều đã biết là các cơ quan chính thức ở Hoa Kỳ đang do thám và nghe lén tất cả mọi người. Bây giờ, cãi lộn. Những phát biểu mới nhất của ông Putin đưa ra sau một tuyên bố chung của Hoa Kỳ hôm 7 tháng 10, trong đó Giám đốc Tình báo Quốc gia và người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa chính thức cáo buộc Moscow đã hack là xâm nhập đó, tấn công và các tổ chức chính trị của Hoa Kỳ. Cáo buộc dẫn chứng việc xâm nhập vào các tài khoản email nội bộ của Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân Chủ và tiếp tục cáo buộc Moscow chủ xướng việc phát tán các thông tin qua WikiLeaks. Hôm Chủ nhật, ông Putin nói, tôi muốn trấn an mọi người, bao gồm cả các đối tác và bạn bè Mỹ của chúng tôi, rằng chúng tôi không có ý định gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của Hoa Kỳ. Tôi nói của mấy cộng sản, khi anh nói là bạn bè Mỹ của chúng tôi, thì chúng ta phải hiểu, đấy là gián điệp mà nó gài về phòng bên Mỹ. Điện Kremlin lần đầu tiên bị cho là có dính líu đến việc tấn công mạng chính trị của Mỹ vào tháng 7 sau khi các nhân viên chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton cáo buộc Moscow đã hack tấn công các email của các ủy ban toàn quốc Đảng Dân Chủ. Nhiều nhà phân tích và chuyên gia phương Tây lâu nay nói rằng Điện Kremlin ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 và chỉ ra những phát biểu lặp đi lặp lại của Trump ca ngợi ông Putin và kêu gọi quan hệ song phương chặt chẽ hơn. Và anh Nga là anh dùng cái trường hợp Syria để anh thoát ra, chứng tỏ anh vẫn còn là một siêu cường. Bây giờ bản tin ngày 18 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nga và Syria ngừng nhắm bom đó cô. Và anh cứ mà mượn cớ là anh đi đánh bom, ném bom nhà nước Hồi giáo, nhưng mà anh đang ném bom cái những phần tử nổi loạn mà chống lại chính phủ Assad của Syria mà Nga ủng hộ đó. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đưa ra thông báo trên truyền hình hôm thứ Ba cho biết lệnh ngưng không kích đã có hiệu lực lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, tức là tạm đình chiến vì mục đích nhân đạo kéo dài 8 tiếng và thực thi vào ngày thứ Năm 20 tháng 10. Lệnh tạm ngưng giao tranh ban đầu được Moscow công bố hôm thứ Hai có mục đích cho phép người dân rời khỏi Aleppo cùng với những người bị ốm đau hoặc bị thương và cả những chiến binh thuộc phe nổi dậy muốn rút ra khỏi thành phố bị tàn phá này. Liên Hiệp Quốc hoan nghênh thông báo của Nga. Lâu nay Liên Hiệp Quốc vẫn kêu gọi thực hiện một cuộc đình chiến vì lý do nhân đạo hàng tuần, mỗi lần kéo dài 48 tiếng. Cuộc oanh tạc hôm thứ Hai, Syria đã san bằng các căn nhà ở một ngôi làng do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo, giết chết ít nhất 23 người. Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu cáo buộc Nga và Syria là đã có những hành vi tàn bạo Aleppo, nhưng các quan chức Nga thì luôn luôn phủ nhận những cáo buộc này. Bây giờ đến Iraq. Bản tin ngày 17 tháng 10 của Đài AFP: Liên quân quốc tế và Iraq bắt đầu tấn công lấy lại Mosul. Thì cái này là nói tấn công lấy lại nhiều lần rồi, bây giờ là bắt đầu tiến quân. Thành phố này nằm trong tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo từ tháng 6 năm 2014. Và trận này thì liên quân điều lực lượng đặc nhiệm phối hợp với quân đội Iraq, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, quân du kích Hồi giáo Shia. Hiện nay quân đội Iraq được các cố vấn Mỹ huấn luyện đang rất phấn chấn sau thắng lợi Fallujah. Fallujah là một thành phố gần đó. Lực lượng Peshmerga Kurdistan cũng được triển khai ở phía đông Mosul. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào phối hợp giữa các lực lượng này? Chiếm được Mosul rồi thì việc phân chia quyền lực ở đây ra sao, trong khi chưa có một thỏa thuận chính trị giữa các bên liên quan? Trận chiến Mosul có nguy cơ kéo dài. Và nên nhớ rằng thành phố Mosul là một thành phố ở một cái địa điểm rất chính là thành phố thứ hai, và cách thủ đô Baghdad 350 km về phía bắc, và là ngã tư các tuyến đường thương mại giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới thời Saddam Hussein, Mosul là thành trì của đảng Baas và nhiều cựu thành viên đảng này hiện đang là những nhân vật nòng cốt của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Theo Liên minh quốc tế, quân khủng bố ở đây đã suy yếu và chỉ còn khoảng 500 chiến binh. Tuy vậy, thánh chiến dường như muốn, quân thánh chiến gần như vẫn cố thủ lập các hàng rào bê tông gài mìn. Liên Hiệp Quốc lo ngại cho số phận người dân tại đây và thẩm định là có thể hơn 1 triệu người sẽ phải chạy lánh nạn trong những ngày sắp tới. Cũng là bản tin của đài RFI ngày 18 tháng 10 cho biết là Hoa Kỳ hài lòng về cuộc tấn công tái chiếm Mosul và đang bắt đầu khởi đầu và tỏ ra rất thuận lợi. Đài VOA ngày hôm nay loan tin ở Iran. Iran bất mãn về cái vụ mà Mỹ tỏ thái độ và duy trì những cái cấm vận mà cảnh cáo Iran về cái chuyện thử hỏa tiễn, rồi cảnh cáo về cái việc mà mua nguyên tử của Nga vân vân. Và bây giờ Iran kết án 2 công dân Mỹ 10 năm tù. Hãng tin Vision nói là 2 công dân Mỹ này là gì? Là ông Siamak Namazi và cha của ông là ông Bakua. Cả 2 đều mang song tịch, đã bị kết án về tội danh hợp tác với chính phủ Mỹ thù địch. Vì Iran không công nhận quy chế song tịch cho nên 2 cha con ông Namazi không có quyền yêu cầu lãnh sự Mỹ can thiệp. Vì song tịch đấy. Không công nhận song tịch. Vậy anh vẫn là công dân của Iran. Siamak Namazi đã bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo bắt giữ hồi tháng 10 năm 2015 khi đi thăm gia đình ở Iran. Cha ông thì cha ông là ông Najami bị bắt hồi tháng 2. Ông này là cựu đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và từng nắm chức thống đốc tỉnh Khuzestan của Iran dưới thời vua Iran được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Bây giờ đến Afghanistan, chúng ta biết rằng từ khi mà nước Mỹ giải phóng dùng cho Afghanistan rồi, giao quyền lại cho cái chính phủ liên hiệp, thì chính phủ liên hiệp đó là không liên hiệp được để cho cái phe một Sunni nó tách ra, nó đi nó làm giặc. Và bây giờ Afghanistan vẫn rắc rối và phải điều đình với Taliban là cái quân phiến loạn khủng bố. Bản tin ngày hôm nay của đài chính là cái chính phủ Afghanistan bí mật đàm phán với Taliban. Các đại diện cấp cao của chính phủ Afghanistan và Taliban đã thực hiện ít nhất hai cuộc họp bí mật trong mấy ngày gần đây. Một nguồn tin từ chính phủ đoàn kết dân tộc Afghanistan ở Kabul khẳng định với VOA rằng các cuộc gặp đã diễn ra ở Doha, thủ đô của Qatar, nhưng nguồn tin này từ chối thảo luận về chi tiết. Phát ngôn viên của Tổng thống Afghanistan là Dawah Khan Menapan không trực tiếp bình luận về cuộc gặp ở Doha. Ông nói với VOA rằng chính phủ đang xúc tiến mọi nỗ lực có thể để khích lệ các nhóm sẵn sàng tham gia hòa đàm và thúc đẩy tiến trình ổn định hóa đất nước. Báo The Guardian tiết lộ thông tin về các cuộc gặp mang tính đột phá này trong một bản tin độc quyền hôm thứ Ba, 18 tháng 10. Bản tin cho hay các cuộc gặp đã diễn ra trong tháng 9 và tháng 10. Trong số những người tham gia có giám đốc tình báo Afghanistan là Mohammad Masoom Sanekzai, hồi đối mặt với Mullah Abdul Manan Akhund, người anh em của lãnh tụ Taliban đã chết là Mullah Omar. Mullah Omar là người sáng lập Taliban và trong một thời gian dài đã lãnh đạo phong trào này. The Guardian của Anh dẫn lời một quan chức của Taliban giấu tên cho hay một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cũng có mặt trong các cuộc gặp ở Qatar, song chính phủ Hoa Kỳ không bình luận gì về mẫu thông tin này. Bây giờ từ từ chúng ta về châu Á. Ở nước Thái Lan vừa rồi thì ông vua chết, và ông thái tử hoãn cái lệnh đăng quang lại để tang ông bố. Trong khi một năm hoãn đó thì một nhà binh làm nhiếp chính. Vua Bhumibol Adulyadej băng hà vào thứ Năm và thái tử muốn có thêm một thời gian để tang phụ vương. Cựu thủ tướng Prem Tinun Salonda đang đóng vai trò nhiếp chính. Thái tử năm nay 64 tuổi đã đề nghị nhân dân không bối rối hay lo lắng về chính quyền của quốc gia hay thậm chí về cái sự kế vị. Tướng Prayut nắm quyền trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014 vốn lật đổ chính phủ dân sự, ông đã hứa tiến hành các cuộc bầu cử vào năm tới. Bây giờ ông làm nhiếp chính. Chế độ quân chủ được xem như là một lực thống nhất ở Thái Lan và các thời điểm có biến động chính trị, và vua Bhumibol, người đã qua đời ở tuổi 88, là một nhân vật được kính trọng bởi nhiều người dân Thái. Tôi sẽ được biết là quần áo đen đang khan hiếm ở nước Thái vì cả nước để đi mua quần áo đen để trang ông vua. Bây giờ đến Campuchia thì đặt tin này minh xác rằng nước Campuchia của anh Hun Sen đã bị Tàu Cộng mua đứt rồi. Bản tin ngày 18 tháng 12 năm 2016, Trung Quốc trang bị vũ khí và canh tranh quân đội Campuchia. Nó chuyên môn chỗ nào mà Mỹ bỏ đi thì nó nhảo vô, nó mua chuộc, mà nó mua chuộc rất là rẻ tiền. Theo loan báo của chính phủ Phnom Penh, Bắc Kinh đã chấp thuận viện trợ quân sự và giúp Campuchia canh tân quân đội trong Hiệp hội ASEAN. Campuchia của Thủ tướng Hun Sen là lá chắn bảo vệ lập trường của Trung Quốc chống lại mọi phê phán tranh giành biển đảo của các láng giềng. Cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia là Ti Banh đã bay sang Bắc Kinh thăm viếng trong 2 ngày. Và trước đó thì Tập Cận Bình đã sang Phnom Penh. Và quân đội Campuchia dự kiến sẽ mua chiến đấu cơ của Trung Quốc trong tương lai, nhưng hiện tại cần phải tập trung tăng cường bảo vệ không phận.
Theo nhận định của Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đưa ra những thông tin này một tuần sau khi Phnom Penh đón Chủ tịch Tập Cận Bình. Lãnh đạo Trung Quốc không tiếc lời ca ngợi quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, thông báo đấy, nó mua bằng những món tiền rất là rẻ, thông báo xóa món nợ 89 triệu đô la và sẽ cung cấp thêm cho chính phủ Hun Sen 14 triệu đô la viện trợ quân sự. Hai bên còn ký 31 thỏa thuận, trong đó có khoản vay và 237 triệu đô la với lãi suất thấp. Đúng là anh Hun Sen rẻ quá. Bây giờ đến Malaysia. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 18 tháng 10. Malaysia tuyên bố không thỏa hiệp trong vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Najib Razak được truyền thông Malaysia trích phát biểu trước Quốc hội rằng những nước trong vùng nên tránh các hành vi khiêu khích có thể tạo căng thẳng, lo ngại và nghi ngờ. Ông nói thêm hòa bình và ổn định là điều quan trọng. Ông Razak cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tuyên bố ứng xử của các bên năm 2003 của giữa Trung Quốc và 10 nước thành viên Hiệp hội của các quốc gia Đông Nam Á, tức là cái này là Declaration of Conduct, tức là tuyên bố thôi. Gạ mái để nó đi đến Code of Conduct thì COC thì tàu nó cứ lững lờ lững lờ. Malaysia đòi chủ quyền một phần Biển Đông nằm về hướng Bắc Borneo cùng với các đảo và rạn san hô. Tuy nhiên, Malaysia tương đối nhẹ giọng giữa những tranh cãi căng thẳng từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Và Mỹ tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn ở Biển Đông. Bản tin ngày 17 tháng 12 2016 của đài RFI, tàu tác chiến cận bờ của Mỹ đã đến Singapore và sẵn sàng chiến đấu. Trang Bloomberg cho biết chuẩn đô đốc Don Gabrielson, chỉ huy trưởng lực lượng 73 của Mỹ, đồng thời là điều phối viên khu vực Singapore, tuyên bố là tàu tác chiến cận bờ USS Coronado đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ông cũng cho biết thêm là các vấn đề về hoạt động bảo dưỡng, thiết kế và huấn luyện của tàu đã được đề cập tới. Mọi con tàu đều có các vấn đề bảo dưỡng. Mỗi khi các bạn nhận một tàu thuộc lớp mới và các bạn có mô hình mới để quản lý tàu và huấn luyện thủy thủ đoàn thì sẽ có những điều các bạn phải học. Hôm qua có mặt trên con tàu tại Singapore, chuẩn đô đốc Gabrielson tuyên bố con tàu đã vượt Thái Bình Dương để tới đây. USS Coronado là tàu chiến ven bờ đầu tiên thuộc lớp Independence được Mỹ triển khai tới khu vực Đông Nam Á và là tàu chiến thứ ba được đặt tên là Coronado. Tàu có buồng lái rộng hơn và có khoang chứa nhiên liệu với sức chứa lớn hơn các tàu tác chiến cận bờ khác. Singapore được chọn là nơi bảo dưỡng tàu và tiến hành tập trận với các quốc gia trong khu vực. Và Nhật Bản tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn. Bản tin ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Đài RFI, hơn 80 nghị sĩ Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni. Khoảng 85 nghị sĩ Nhật đã đến đền Yasukuni vào hôm nay, 18 tháng 12 năm 2016. Các chuyến viếng thăm đền của chính khách Nhật vốn luôn gây bất bình nơi Trung Quốc và Hàn Quốc vì tại đấy có bài vị thờ một số tội phạm chiến tranh. Các nghị sĩ gồm dân biểu, thượng nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái đã đến đây từ sáng sớm trong dịp lễ mùa thu, theo ghi nhận của phóng viên AP. Thủ tướng Shinzo Abe không đến viếng đền nhưng đã gửi lễ vật vào hôm qua. Các chuyến viếng thăm đền của chính khách viên, thành viên chính phủ và việc dâng lễ vật đều gây thịnh nộ ở Bắc Kinh và Seoul, cho là Tokyo không thật sự hối cải về hành động tội ác chiến tranh của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng gay gắt. Đền Yasukuni thờ 2 triệu rưỡi ngựa tử sĩ Nhật ngã xuống vì đất nước từ giữa thế kỷ 19. Nhưng năm 1978, tên của 14 nhân vật bị xem là tội phạm chiến tranh bị đồng minh kết án sau Thế chiến II được đưa vào đền thờ một cách kín đáo. Từ đấy trở đi, đền Yasukuni luôn gây tranh cãi. Trong khi đó thì chúng ta thấy nước Nhật tỏ thái độ càng ngày càng cứng rắn đối với tàu cộng. Và bên cạnh đó thì nước Nhật dường như là muốn đóng vai là bảo trợ cho nước Việt Nam của Cộng sản ở Á Châu Thái Bình Dương. Nhân là nói về nước Nhật thì chúng ta có cái bản tin ngày 18 tháng 10 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hy vọng TPP cho Việt Nam đang được hồi sinh nhờ Nhật Bản, là vì TPP ở bên Mỹ chưa có được Quốc hội chuẩn phê, cho nên Việt Nam Cộng sản nó cũng hoãn lại. Và trong khi đó thì Nhật hứa là sẽ thúc đẩy Mỹ chuẩn phê TPP. Và theo cái hiệp định TPP, theo mà tôi được biết thì chỉ cần 6 nước, 12 nước, nhưng mà chỉ cần 6 nước chuẩn phê. Và nếu cái 6 nước đó mà có được những cái tỷ lệ vốn liếng cho TPP nhiều đến những bao nhiêu phần trăm đó, thì không cần 12 nước, 6 nước thì TPP cũng thành hình. Và bây giờ bản tin tiếp tục như thế này. Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Nobuteru Ishihara được Japan Times trích lời nói: Nhật Bản cần đóng vai trò dẫn đầu để thông qua hiệp định thương mại này và tạo ra một sức đẩy trong nội bộ nước Mỹ. Bộ trưởng này hối thúc nước ông rằng Nhật Bản cần đứng ra lèo đá nước Mỹ trong vấn đề này. Việt Nam được coi là quốc gia sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ TPP và rất muốn có được hiệp định này. Nhưng trong bối cảnh hiệp định này bị cả hai đảng chính trị chống đối tại Hoa Kỳ, Quốc hội Việt Nam đã tuyên bố sẽ chờ kết quả bầu cử và những động thái của Quốc hội Mỹ. Giáo sư trường đại học New South Wales Carl Sayer của nước Úc nhận xét về vấn đề này như thế này: Hiệp định TPP có ảnh hưởng tới Việt Nam bởi Việt Nam rất cần hiệp định này. Việt Nam là một trong 12 nước ký kết và được cho là nước thu lợi nhiều nhất. Hiệp định này sẽ giúp tăng GDP và giúp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với thị trường Mỹ. Việt Nam đang trong một thời kỳ khó khăn về mặt kinh tế. Không có TPP sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của công chúng đối với chính quyền hiện nay. Nhưng mà ông Taylor cho rằng TPP sẽ khó được thông qua ở Mỹ. TPP là một nhân tố quan trọng trong chiến lược xoay trục sang châu Á của chính quyền Tổng thống Obama. Nhưng cả hai ứng cử viên Tổng thống, bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, đều không ủng hộ hiệp định đã được 12 nước thành viên ven Thái Bình Dương ký kết. Ông Taylor nói, chiến lược tái cân bằng lực lượng hướng về châu Á đặt trọng tâm vào hai lĩnh vực quân sự và kinh tế. Giờ đây tôi cho rằng một chiếc chân của chiến lược này đã bị gãy, do đó nó sẽ rất khó khăn. Câu hỏi thực sự giờ đây là, với một chính quyền mới, cho dù đó là ai, họ sẽ làm gì với các mối quan hệ thương mại ở châu Á Thái Bình Dương? Ở đây nè, để TPP có thể có hiệu lực, hiệp định này cần phải được phê chuẩn bởi ít nhất 6 thành viên đại diện cho 85% tổng lượng GDP của toàn khối. Những nước nào mà có GDP lớn mà ở trong cái số 6 nước này mà để đưa cái số GDP lên đến 80%, thì dù chỉ có 6 nước thì cái khối này vẫn thành hình. Như vậy thì mọi người đều nhận định rằng cái nước Mỹ là cái GDP lớn nhất, thì Mỹ phải thông qua hiệp định này, nếu không thì nó sẽ chết. Giáo sư Tia cũng đồng ý với quan điểm này. Ông cho rằng hiệp định đã được ký kết nên khó có thể thương thuyết lại các điều khoản. TPP sẽ xóa bỏ hầu hết các loại thuế và các rào cản thương mại khác trong khối 12 nước, bao gồm cả Canada, Úc, New Zealand, Singapore và một số nước thành viên khác ở châu Mỹ. Hiệp định cũng bao gồm các điều luật về quyền của người lao động và môi trường làm việc. Cả hai chính phủ Nhật Bản và Úc cũng đang đối mặt với một số khó khăn trong việc phê chuẩn TPP. Theo Wall Street Journal, các đảng đối lập không tham dự buổi họp Quốc hội Nhật Bản hôm 13 tháng 10 và cho rằng ông Abe đang đi quá nhanh. Trong khi đó, đảng của Thủ tướng đương nhiệm Úc Malcolm Turnbull cũng không có đủ số phiếu để phê chuẩn TPP. Nhưng ở Tokyo, ông Abe và liên minh của ông có thể dễ dàng vượt qua được sự chống đối. Và theo giáo sư Taylor, nếu bà Clinton đắc cử, thời cuộc có thể thay đổi ở nước Mỹ. Bây giờ đến Hồng Kông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hồng Kông thất bại trong việc trì hoãn hai nhà lập pháp nhậm chức. Chúng ta nhớ rằng trước đây chúng ta đã biết tin rằng dân Hồng Kông đã bầu vào cơ quan lập pháp của mình một số nhà đấu tranh đòi độc lập cho Hồng Kông, và
hành pháp của Hồng Kông là vận động để không cho hai các cái nhà lập pháp mà có xu hướng độc lập này nhậm chức. Và cái vận động đó đã thất bại. Ngày thứ ba, chính quyền Hồng Kông đã thất bại trong một nỗ lực pháp lý chưa từng có trước đây để ngưng lễ tuyên thệ nhậm chức của hai nhà lập pháp mới đắc cử. Hai người này thúc đẩy độc lập cho vùng tự trị Hồng Kông. Thẩm phán tòa phúc thẩm là Thomas Au bác bỏ yêu cầu cuối cùng về một phán quyết của tòa án chống lại quyết định cho phép hai nhà lập pháp tái tuyên thệ nhậm chức tại Hội đồng Lập pháp Hồng Kông vào thứ ngày thứ tư. Thẩm phán Au chấp nhận yêu cầu của chính quyền duyệt xét lại vụ việc này về phương diện pháp lý vào đầu tháng tới. Tuy nhiên, vào thời điểm đó hai nhà lập pháp này có thể đã phục vụ cho cơ quan lập pháp. Tuần trước, hai nhà lập pháp Yao Wai-ching 25 tuổi và Bác Yêu Lăng 30 tuổi đã bị nhà cầm quyền lập pháp cấm không cho nhậm chức sau khi hai người tuyên thệ trung thành với quốc gia Hồng Kông và trưng bày một biểu ngữ viết rằng Hồng Kông không phải là Trung Quốc khi họ nỗ lực nhậm chức lần đầu tiên. Việc tuyên thệ nhậm chức của hai người này là một trắc nghiệm đầu tiên về quyết tâm của họ đẩy mạnh vấn đề độc lập và dòng chính của nền chính trị Hồng Kông. Việc này cũng cho thấy sự phẫn nộ sâu rộng đối với những cơ chế thân Bắc Kinh. Vào ngày thứ tư tuần qua, văn phòng đại diện Trung Quốc tại Hồng Kông đưa ra một tuyên bố bày tỏ vô cùng phẫn nộ và lên án mạnh mẽ về lập trường của hai nhà lập pháp này. Vấn đề độc lập được xem như là một điều cấm kỵ tại cựu thuộc địa Anh, hiện đang được cai trị theo nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống kể từ khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc vào năm 1997. Tuy nhiên, một số người trẻ đã bắt đầu đòi hỏi được tự trị nhiều hơn, từ quyền tự quyết cho đến độc lập. Sau nhiều tháng biểu tình đòi dân chủ vào năm 2004 bị thất bại vì không đạt được sự nhượng bộ nào của Trung Quốc, luật sư của chính quyền Hồng Kông đã thách thức quyết định của ông Andrew Leung, tân chủ tịch cơ quan lập pháp lãnh thổ này, cho phép hai nhà lập pháp Yao Wang-ching và Park Yeo-lung tái tuyên thệ nhậm chức trong tuần này. Được hay không được, như đấy là một bước tiến. Bản tin ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Đài AFP, tôi xin mượn một tin ngắn nói về Bắc Triều Tiên. Bắc tin AFP loan tin Bắc Triều Tiên lại bị lên án. Hai ngày sau vụ thử tên lửa không thành công, cứ thử hoài, một cái rớt hoài và cứ thử hoài. Từ sau vụ thử tên lửa không thành công của Bình Nhưỡng hôm qua, 17 tháng 12, vì sao Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ và đe dọa bổ sung các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Trong một tuyên bố có sự nhất trí hoàn toàn, 15 thành viên Hội đồng Bảo an đánh giá một lần nữa, Bình Nhưỡng lại vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, cấm Bắc Triều Tiên mọi hoạt động liên quan đến hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Từ từ, chúng ta đi vào đến trung tâm rắc rối của châu Á là nước Tàu. Bản tin của đài RFI ngày hôm qua, Trung Quốc vết đau xã hội cho việc hiện đại hóa quân đội, tức là Le Figaro cho rằng thì cái việc hiện đại hóa quân đội của nước Tàu đã vết đau xã hội. Le Figaro nhìn sang Trung Quốc với cuộc biểu tình hiếm có của các cựu binh sĩ Trung Quốc ngay trước cửa Bộ Quốc phòng tuần qua. Họ yêu cầu chính phủ phải có những biện pháp hỗ trợ thỏa đáng cho những binh sĩ bị giải ngũ do chính sách hiện đại hóa quân đội mà ông Tập Cận Bình đưa ra. Nhật báo có hai bài giải thích đề tựa là nỗi đau của quân đội Trung Quốc. Tức là bây giờ anh nuôi không nổi, anh giảm đi mấy trăm ngàn lính, anh đối xử với cựu chiến binh không thể đàng hoàng, người ta biểu tình phản đối. Quân đội Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn có nhiều biến chuyển sâu sắc. Chủ tịch Trần Quang Bình lãnh đạo quân đội tối cao vào tháng 9 năm 2016 thông báo giảm 300.000 quân số trong tổng số 2.3 triệu quân nhân, một chương trình tái cấu trúc lớn nhất từ nhiều thập niên qua. Mục tiêu là để tập trung hiện đại hóa hải quân và không quân. Quân đội Trung Quốc ngày càng hiện diện nhiều trên vùng Biển Đông, nơi mà nước này đã cho quân sự hóa nhiều bãi đá ngầm đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều nước khác trong khu vực, trong đó có cả Philippines. Thế nhưng, chương trình phục viên các binh sĩ bị giải ngũ đã gặp nhiều khó khăn do tình trạng kinh tế trì trệ và do việc chế độ
cũng đang tìm cách tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thừa thãi, đông quá nuôi cũng không nổi, dẫn đến việc sa thải hàng loạt người lao động. Đó là chưa kể đến việc do gặp khó khăn về kinh tế hay nạn tham nhũng nên nhiều địa phương không áp dụng các chính sách do Bắc Kinh dự trù. Cuối cùng, quân đội cũng đang gánh chịu những hệ quả trực tiếp từ những khó khăn của nền kinh tế. Ngân sách dành cho quân đội chỉ có 7,6% trong năm nay, chỉ tăng có 7,6%, mức tăng thấp nhất từ năm 2010, sau cú nhảy vọt 10% năm 2015 và 12,2% năm 2014. Bây giờ nội bộ nước Tàu đang Tập Cận Bình, anh càng ngày anh trở càng trở về giống như anh muốn làm như Mao Trạch Đông, và anh đề là có một cái chiến dịch đề cao Vạn Lý Trường Chinh giống như Hà Nội năm 1955. Bản tin ngày 18 tháng 10 của Đài RFI, Tập Cận Bình khai thác Vạn Lý Trường Chinh của Mao. Bây giờ cuộc Vạn Lý Trường Chinh bắt đầu từ năm 1934, kéo dài 2 năm, khi đến Diên An vào năm 1956, lực lượng của Mao 10 người chỉ còn có 1, đa số bị tử trận, chết vì kiệt lực, bệnh tật thế nào vũ. Lịch sử đảng khẳng định Hồng Quấn đã vượt 12.500 cây số trong gai và luôn bị quốc gia đảng phục kích. Anh nói là 12.000 cây số mà trong thực tế chỉ có 6.000 mấy trăm cây số thôi. Và ấy, bây giờ anh phải đề cao Vạn Lý Trường Chinh, rầm rộ kỷ niệm của Vạn Lý Trường Chinh của Vạn Trạch Đông cách đây 80 năm và tuyên truyền rằng từ chiến bại thành chiến thắng. Kỷ niệm 80 năm thành quả gian khổ này chính thức là ngày 22 tháng 10 được khai mào bằng hàng loạt sinh hoạt tuyên truyền với giá pháo hoa, phóng sự, bình luận, triển lãm và phim ảnh ca ngợi tinh thần anh dũng của Hùng Quân. Và bây giờ nhân cái điều này là quảng cáo cho một cái cuộc gọi là cuộc trường chinh mới. Mà thực ra thì trường Vạn Lý Trường Chinh là không phải là 6.500 cây số, mà nó chỉ có 6.500 cây số chứ không phải là 12.500 mà gọi là Vạn Lý. Những người sống sót tố cáo Hồng Quân chân trên đường Trường Chinh thì cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, giết người, hành quyết nhiều người và chiếm đoạt lúa gạo trên con đường rút về Diên An. Theo sử gia từ quốc khởi của Đại học Hồng Kông thì Vạn Lý Trường Chinh còn là một thảm bại quân sự, mà sở dĩ nó sống được là vì quân Nhật đem quân xâm lăng nước Tàu và Tưởng Như Hạch phải đi đối phó với quân Nhật, cho nên anh Mao Trạch Đông anh sống sót. Và mọi sự nó không diễn ra như tài liệu chính thức kể lại đâu, anh mày quá khứ nữa. Vì sao lãnh đạo Trung Quốc và Đảng Cộng sản cần phải tung hô một huyền thoại? Chuyên gia đặc AFP dẫn dẫn như là Clay McAver thuộc Viện Trusted Source ở London cho rằng chiến thuật này nhằm nhắc nhở các đảng viên là cho dù có mất tính chính đáng hay mất ý nghĩa, thì Đảng Cộng sản này cũng đã từng đấu tranh cho một điều gì đó. Các sử gia Trung Quốc cũng có từng nhận định rằng, theo giáo sư Lưu Thống Đại học Thượng Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn khai thác biểu tượng chiến thắng của chủ nghĩa Cộng sản, bất chấp lịch sử đảng, xa sự thật. Quyền lực tại Trung Quốc càng ngày càng tập trung vào trong tay cá nhân ông Tập Cận Bình, tương tự như thời Mao Trạch Đông. Theo AFP, những đòi hỏi là tái lập sự thật lịch sử, dẹp bỏ lề thói ngụy tạo với dụng ý xấu đã bị báo chí nhà nước công kích dữ dội và buộc tội là theo chủ nghĩa hư vô. Anh mày quá khứ. Bây giờ anh lại tiếp tục diễu võ riêng ngoài. Đại Á Châu Tự Do ngày 17 tháng 10, Trung Quốc phóng thành công phi thuyền Thần Châu 11. Sáng hôm nay 17 tháng 10, phi thuyền Thần Châu 11 của Trung Quốc đã rời giàn phóng, tiếp tục dự án phát triển khả năng khám phá không gian của nước này, với mục tiêu đặt ra là sẽ đưa người đến mặt trăng và sao hỏa. Tuần hoàn sát cho hai phi thuyền chở theo hai phi hành gia sẽ kết nối với trạm không gian Thiên Cung 2 và hai phi hành gia Trung Quốc sẽ sống 30 ngày trong trạm không gian này. Bản tin cũng nói hai phi hành gia có mặt trong chuyến bay này là ông Cảnh Hải Bằng 49 tuổi và ông Trần Đông 37 tuổi. Tôi nhớ rằng
theo những tài liệu mà tôi được theo dõi về kỹ nghệ không gian của nước Mỹ, nước Mỹ có chế ra được một cái vệ tinh, mượn cớ là đi thu thập các mảnh vỡ, cái phóng lên quỹ đạo nhiều quá, nó đi nó lượm rác rồi như thế nào. Nhưng mà thật ra tôi đã xem video để thử nghiệm rồi, những cái video đi lượm rác nó có khả năng nó thò tay ra nó lượm rác tất cả các vệ tinh của những anh khác. Đó mà phi thuyền với thần châu với lại thiên cung. Bản tin ngày 17 tháng 12 16 của Đài Loan, Bắc Kinh âm mưu dùng điện hạt nhân để kiểm soát biển Đông, lại hạt nhân nữa. Anh thò ra cái gì là bị cả làng chê, mà anh cứ làm. Và ngay sau khi thông tin được báo Hồng Kông South China Morning Post tiết lộ việc Trung Quốc đã phát triển một nhà máy điện hạt nhân nhỏ đến mức có thể đặt gọn bên trong một container tàu thủy, nhật báo Anh The Independent ngày 16 tháng 12 16 đã nêu bật mục tiêu của Bắc Kinh là tăng cường phương tiện kiểm soát các đảo tranh chấp ở vùng Biển Đông. Lò phản ứng hạt nhân bỏ túi này do quân đội Trung Quốc tài trợ một phần sẽ được dùng để cung cấp điện cho các cơ sở mới và lọc nước biển để có nước uống. Và lập tức là các phía chê rằng về cơ bản là cái project này không có an toàn. Viện Công nghệ An toàn Hạt nhân, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc phát triển mà cứ nói là an toàn nhỏ nhất và hay lắm, nhưng mà trả lời tờ báo Hồng Kông của các nhà nghiên cứu này hy vọng rằng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên sẽ được đưa xuống Biển Đông trong vòng 5 năm tới đây, và Trung Quốc có thể bán loại lò này cho các nước châu Á, châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Nữ giáo sư Hoàng Quần Anh thuộc Viện Công nghệ An toàn Hạt nhân cho biết là một phần tài trợ đến từ quân đội. Dự án nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân Tihon là bước mới nhất trong mưu đồ tăng cường năng lực khống chế Biển Đông của Trung Quốc, vì theo tiết lộ của Hoàn Cầu Thời báo đầu năm 2016, Bắc Kinh cũng đang nghĩ đến việc xây dựng 20 nhà máy điện nguyên tử nổi như cỡ nhỏ để cung cấp điện năng và nước uống cho các đảo trên Biển Đông đang trong tay Bắc Kinh. Và lập tức cả thế giới đặt vấn đề an toàn là thế nào. Anh Tàu là luôn luôn bất chấp an toàn. Và công nghệ này được sử dụng tương đương với công nghệ lò phản ứng cho tàu ngầm thời Liên Xô. Có điều là John Lars, chuyên gia độc lập về hạt nhân, đã cố vấn cho chính quyền Nga sau tai nạn chìm tàu ngầm Kursk năm 2000 và nêu bật tính chất không an toàn của loại lò phản ứng mà Trung Quốc đang chế tạo, vì cơ bản loại lò này không an toàn. Tại sao nó không an toàn là gì? Nó phóng xạ ra ngay trong cái lò đó mà đem dùng cho tàu ngầm thì thủy thủ sẽ chết. Ông Lạc giải thích thêm, tàu ngầm Nga chạy bằng nguyên tử đã có thể đi cực nhanh, đạt tốc độ đến 45 hải lý một giờ, nhưng lại nổi tiếng trong cái phương cách đó là vũ khí giết chết chủ đoàn bằng phóng xạ của nó tỏa ra. Một nhà nghiên cứu Trung Quốc về môi trường biển xin giấu tên trả lời tờ South China Morning Post cũng lô tỏ lo ngại rằng nhiều loại cá và sinh vật biển khác sẽ không chịu nổi hậu quả của việc lọc nước biển trên quy mô lớn như vậy. Cũng như từ việc nước biển nóng lên vì lò phản ứng hạt nhân. Đối với chuyên gia này, trong trường hợp xảy ra tai nạn hạt nhân, những người Trung Quốc sống ở Hoa Lục rất xa các đảo ở Biển Đông có thể sẽ không bị hậu quả ngay. Thế nhưng, chất phế thải nhiễm xạ sẽ thâm nhập vào các loại cá, hải sản mà một ngày nào đó sẽ nằm trên bàn ăn của chúng ta. Các dòng hải lưu cũng sẽ mang chất thải nhiễm xạ đó đến những bờ xa xôi. Thì bây giờ đặt câu hỏi rằng nhà máy hạt nhân nổi an toàn đến mức độ nào? Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế RSESE Singapore đặt vấn đề an toàn. Đối với vấn đề chuyên gia này, thật ra thì đó không phải là một ý tưởng mới mẻ. Một nhà máy nổi như vậy đang được xây ở đường xưởng đóng tàu Saint Petersburg tại Nga và sẽ trở thành nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới. Kế hoạch của Moscow được đưa ra từ năm 2000, dự kiến hoàn thành vào năm 2018.
để sử dụng tại vùng Bắc Cực Nga, còn nhà máy nổi nhỏ của Trung Quốc thì dự kiến xây dựng năm 2017 với hy vọng hoạt động vào năm 2020. Và các chuyên gia đều nói rằng hãy trông gương nước Nhật kia kìa, phản ứng có thể bị cháy như Fukushima, mà đối với nổi như thế là sao chữa cháy. Và đặt vấn đề là nguy hại luôn cả tới vùng Đông Nam Á nữa, vì vấn đề ngăn chặn phóng xạ lan tỏa không dễ dàng như nhà máy ở trên đất liền, xử lý tai nạn cũng không nhanh được, phóng xạ chất phế thải có nguy cơ bị gió và các dòng hải lưu cuốn đi xa đến các bờ đông dân cư như tai nạn nhà máy điện Fukushima đã cho thấy. Hiện tại chỉ mới có một vài nước như Việt Nam, Indonesia và Philippines đã có chuẩn bị kịch bản tai nạn hạt nhân và có thực tập hiện trường, nhưng mà và anh tàu anh tới bây giờ thì phải xử lý chất thải và lưu trữ rồi sao mà có thể tận trọng hay không, xử lý nhiên liệu đã sử dụng cách nào đó, sử dụng nhiên liệu nguyên tử, nhưng mà cái bã cả đó anh đổ đi đâu. Xử lý nhiên liệu đã sử dụng cách nào để tránh nguy cơ phóng xạ thất thoát khi ta không có nơi chứa chất thải phóng xạ. Đây là điều không dễ giải quyết, cho nên phải chở chất thải trở lại đất liền để trữ một cách an toàn, không để nhiễm xạ trên biển. Đem cho nó trở về, tránh đi này ở trên bị ở dưới. Đối với tác giả bài phân tích này, loại nhà máy điện hạt nhân này đang được xem như phương án cho tương lai, nhưng dự hoạch định chính sách trong khu vực phải xem xét kỹ lợi và hại, không thể qua loa trên vấn đề an ninh an toàn khi quyết định sử dụng loại nhà máy điện này. Anh tàu là anh bất chấp. Và tuần trước thì chúng ta biết rằng tàu cá của tàu cộng nó đâm thủng cả tàu kiểm soát biển của Nam Hàn, và bây giờ Nam Hàn hủy bỏ những cái thương lượng về hợp tác ngư nghiệp với nước tàu. Bản tin ngày 17/10/2016 của RFP, Bắc Kinh hủy thảo luận với Seoul về hợp tác ngư nghiệp. Sau khi đó thì Seoul phản đối, bây giờ hủy. Ngày 16/10/2016 đã bắn gây sự với người ta phản đối là cần hủy. Ngày 16/10/2016, Bộ Đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo phía Trung Quốc đơn phương yêu cầu hủy cuộc họp dự trù mở ra từ ngày 19-23/10 để bàn về hợp tác song phương trong ngành ngư nghiệp. Từ năm 2005, Trung Quốc và Hàn Quốc lần đầu họp bàn về việc cùng khai thác các nguồn tài nguyên biển. Cuộc họp gần đây nhất diễn ra hồi sáng năm 2016. Lần này các bên dự trù họp lại để giải quyết tranh chấp liên quan đến các hoạt động đánh bắt trái phép trong vùng biển thuộc khu đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc. Trong những tuần qua, quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh càng thêm căng thẳng sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu tuần duyên của Hàn Quốc hôm 7/10/2016. Trước đó, cuối tháng 9/2016, ba ngư dân Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ đụng độ với hải cảnh Hàn Quốc ngoài khơi Hoàng Hải. Chính quyền Seoul không loại trừ khả năng dùng vũ khí bắn tàu cá Trung Quốc. Theo giải thích của Bộ Đại diện và Ngư nghiệp Hàn Quốc được các trang thông tấn từ Seoul trích dẫn, cuộc tiếp xúc song phương được dự trù diễn ra từ ngày 19-23/10/2016 bị hủy bỏ theo yêu cầu của Bắc Kinh. Ngoài dự án đặt hệ thống phòng thủ TSAAD, tức là phỏ tiễn trên lãnh thổ Hàn Quốc, các hoạt động của ngư dân Trung Quốc là cái gai mới trong quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh. Khi mà anh cầu anh bắn nhắn lên thì nhiều vấn đề lắm. Giờ bây giờ Mỹ và Hàn Quốc tập trận, anh cũng là phản đối. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, Trung Quốc kêu gọi Mỹ Hàn chớ có tập trung trận chung. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 7/10 loan báo đang theo dõi sát cuộc tập trận hải quân diễn ra trong tuần này giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời thúc giục Washington và Seoul tự chế không làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã tăng cao trong năm nay, bắt đầu với vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư của Bắc Triều Tiên vào tháng Giêng. tiếp theo đó là một vụ phóng vệ tinh, một loạt các vụ phóng phi đạn khác và vụ thử hạt nhân thứ năm và cũng là lớn nhất ở Trung Quốc. Trung Quốc là nước quan trọng nhất hậu thuẫn Bắc Triều Tiên đã, tôi đã nói rồi. Về mặt kinh tế và ngoại giao, nhưng Bắc Kinh lại tỏ ra phẫn nộ về những vụ thử hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng và đã tham gia ban hành những chế tài mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc bấm vào Bình Nhưỡng. Nó sợ lộ cái bàn tay ném đá dấu tay, nó phải tỏ ra phẫn nộ. Tuy nhiên Trung Quốc nói là Mỹ và Hàn Quốc cũng có trách nhiệm hạ giảm căng thẳng, trong đó có việc không tiến hành những cuộc tập trận quân sự. Bây giờ đến anh Philippines, anh này lại lăng ba vi bộ làm sôi nổi suốt tuần qua. Anh ấy mắng Mỹ, anh ấy chửi Mỹ, anh ấy nịnh tàu, anh ấy nịnh Nga. Và bây giờ anh đi sang Bắc Kinh. Và bản tin ngày 17 tháng 10 của đài RFI Pháp, Philippines có kế hoạch tập trận chung với Nga và tàu. Thế là trước khi anh đi Bắc Kinh thì anh đưa ra những cái luận điệu như thế. Bây giờ đài RFI Pháp ngày hôm qua có bài giải mã quan hệ Tây Ba Phi Mỹ Trung Phi Mỹ Tàu thời Duterte. Sau khi mắng mỏ đồng minh lâu năm là Mỹ, tân tổng thống Philippines Duterte đã chính thức đi thăm Bắc Kinh 18 đến 21 tháng 10 với mục tiêu rõ ràng là chiêu dụ Trung Quốc. Theo hãng tin Mỹ AP ngày 17 tháng 10, chuyến đi này có thể giúp hiểu rõ thêm là ông Duterte muốn xa rời đồng minh kế tiếp Washington đến đâu để xích lại gần một siêu cường châu Á đang cương quyết tranh giành lãnh thổ của một quốc gia nhỏ và nghèo như nước ông. Tôi thấy rõ cái tài của anh này. Anh muốn nói gương anh Việt Nam Cộng sản khai thác mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ. Nhưng mà anh Philippines anh khai thác được là vì anh chưa không có nợ máu mới cho nên anh Việt Cộng anh có nợ máu. Anh nhích về phía bên kia, anh hy vọng là bên nọ nó sẽ kéo anh về. Thay vì nó kéo anh về, nó bọc tay cho anh cái. Chứ anh Philippines anh có thể chơi cái trò này được. Nhưng mà anh Việt Cộng không chơi được. Và cái chuyến đi này của ông Duterte sang Bắc Kinh có đem theo một phái đoàn doanh nhân rất là lớn và đặt ra khiến cho đài RFI đặt bốn câu hỏi, bốn vấn đề cốt lõi cần lưu ý. Vấn đề cốt lõi thứ nhất là tại sao ông Duterte chuyển hướng ngoại giao và ông chờ đợi gì từ phía Trung Quốc? Thì nói nhảy nói sai chẳng qua nó đặt. Tôi biết là nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu. Nó nắm cái lợi thế là nó có trong tay cái bản phán quyết của tòa trọng tài quốc tế La Hay. Và nó sẽ, anh cho anh tàu sẽ cho nó ăn rất nhiều cà rốt. Đấy là lý do thứ nhất. Tôi, cái câu hỏi thứ hai là liệu ông Duterte có nêu hồ sơ Biển Đông rất gai góc khi có mặt ở Trung Quốc? Dĩ nhiên là nó nêu, và nó ở trong thế thượng phong, nó nêu để nó ăn được nhiều cà rốt của tàu. Tối thiểu là khi mà nó tỏ thái độ, ông Tổng thống Aquino tỏ thái độ cứng rắn với tàu, thì nó tẩy chay chuối với sản phẩm của Philippines. Bây giờ tàu nó sẽ mua và nó sẽ trao cho anh rất nhiều cà rốt. Anh này rất là láo cá, tôi nghĩ rằng thì là anh cũng nêu ra vấn đề Biển Đông như để mà rồi anh sẽ được tàu mua cho anh. Câu hỏi thứ ba là Mỹ phản ứng ra sao trước việc Duterte thúc đẩy quan hệ đối với đối thủ chủ chốt của mình tại châu Á? Tôi nghĩ rằng Mỹ không có quan tâm lắm đâu. Là vì cái chủ điểm của nước tàu, của Mỹ đối với tàu là ngay chính quốc tàu. Cần chỉ vòng vây xung quanh, thắt được lúc nào thì tốt lúc đấy, và hở lúc nào thì cũng không quan trọng lắm đâu. Anh em Mỹ, quả nhiên đây này, bản tin nói rằng thì cho dù vậy, Mỹ không muốn thấy quan hệ phi Trung chuyển biến đến mức gây hại cho quan hệ giữa Washington và Manila. Và một sự suy giảm rõ rệt trong quan hệ Mỹ-Phi sẽ giống lên tiếng chuông báo động, vì lẽ Philippines vẫn là một phần quan trọng trong chuỗi liên minh mà Mỹ đã thành lập ở châu Á, chạy từ Nhật Bản đến Hàn Quốc. Mỹ nói rằng họ muốn nhìn thấy quan hệ tốt đẹp hơn giữa Philippines và Trung Quốc vì lo ngại rằng mọi sự xấu đi nghiêm trọng, mọi sự như nào cũng có thể làm cho khu vực mất ổn định và có thể buộc Washington phải hành động theo tinh thần hiệp ước phòng thủ chung Mỹ Phi. Và câu hỏi thứ tư là Trung Quốc hy vọng thu hoạch được gì từ chuyến thăm và từ bất kỳ một sự chuyển biến nào của ông Lý Trực Thị? Thì tôi thấy rõ là tàu ấy sẽ, anh mừng quá, anh chọc được, anh đang nỗ lực phá vây và phá được mắt xích nào thì là tốt, có tính đó thôi. Nhưng mà vấn đề là anh trả ra bao nhiêu cho cái sự phá vây này. Đây lại cũng là vấn đề Philippines. Thì bản tin ngày hôm qua của đài LFI, Trung Quốc có thể cho ngư dân Philippines vào khu bãi cạn Saburo. Tôi nhớ rằng thì cái khi mà còn đang tranh cử thì cái anh Duterte này anh hăng lắm, anh nói rằng anh đắc cử xong rồi là anh đi tàu ra cái Saburo xem thằng tàu có dám là gì anh không. Bây giờ anh lại đang ngược. lúc thì xìu xìu, lúc thì ở đền. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai bên tại Bắc Kinh, có thể Trung Quốc sẽ cho phép có điều kiện ngư dân Philippines được vào hoạt động trong khu vực bãi cạn Saburo, nơi đang có tranh chấp giữa hai nước từ nhiều năm nay. Nhưng phải có điều kiện. Theo một nguồn tin thân cận với lãnh đạo Trung Quốc, điều kiện đó là hai bên sẽ phải thành lập một nhóm công tác để đi vào chi tiết. Vẫn theo nguồn thạo tin của hai bên, nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, hợp tác đánh bắt cá sẽ là một trong 10 thỏa thuận khung quan trọng được ký trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Duterte lần này. Được hỏi về các thông tin trên, Bộ Ngoại giao Philippines nói không bình luận vào lúc này. Thế người ta gì phải mà đâu có bình luận được. Bãi cạn Saburo nằm cách bờ biển Philippines khoảng 230 km, vẫn được Manila gọi là bãi đá Panatag. Đây là một trong một ngư trường truyền thống của rất đông ngư dân Philippines. Từ năm 2012, Trung Quốc chiếm bãi Saburo mà họ đặt tên là Hoàng Nham. Từ đó đến nay, các ngư dân Philippines bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc xua đuổi khi tiếp cận xung quanh bãi cạn để đánh bắt cá. Bây giờ là chúng ta bắt đầu vào Việt Nam. Tôi cảm ơn blogger Bùi Văn Thuấn ở Việt Nam cho tôi những cái thông tin vắn tắt và cần thiết qua một cái mà Bùi Văn Thuấn đặt cho Facebooker của mình, Bùi Văn Thuấn chứ, là tin tổng hợp ngày 17 tháng 10. Mỗi ngày bạn có một cái tin tổng hợp này, tôi rất là cảm ơn. Các bạn cho tôi những tin lặt vặt nhưng mà rất là chi tiết về cái tình hình xã hội và chính trị ở Việt Nam nó như thế nào. Trước hết là tin về ở nước Việt Nam bây giờ đã có bão và có lũ, nó xả lũ, nó làm hại dân. Trong khi dân còn đang loay hoay về cái lũ của nó thì lại bị bão. Với 21 người chết, 8 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều gia đình mất trắng tài sản, miền Trung lại gặp họa lần này là thiên tai cộng với nhân tai. Các nhà máy thủy điện, hồ chứa ở khu vực miền Trung đã xả lũ bất ngờ với lưu lượng lớn, càng làm cho tình hình ngập lụt trầm trọng thêm. Có thể nói thiên tai đã tàn phá nhiều nhưng nhân tai tàn phá không ít. Trên báo chí lề đảng đang có cuộc tranh cãi xem trách nhiệm thuộc về ông trời hay thuộc về những nhà máy thủy điện xả lũ bất ngờ. Tin khác nữa là còn hơn 100.000 học sinh Hà Tĩnh vẫn đang phải nghỉ học do mưa lũ và xả lũ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như thường lệ vẫn chỉ chăm chăm lo chống sự diễn biến, sự chuyển hóa, tức là chỉ lo giữ đảng, giữ vị trí lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản, không mở mồm một lời lo cho dân. Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì sao? Chỉ đang vui vẻ dẫn gia đình con cái đi xem festival áo dài Hà Nội 2016. Các cá nhân, hội nhóm, xã hội dân sự đang chung tay quyên góp tiền phần phần để đi vào miền Trung giúp đỡ và cứu trợ dân. Rồi tiếp theo là sau khi bị toán chị Anh Hà Tĩnh trả lại đơn kiện Formosa ngày mai, 19, ngày 18, Linh Mục Đặng Hữu Nam lại cùng hàng nghìn người dân Nghệ An tiếp tục đi kiện Formosa. Trên các blog, các web, các fanpage của công an, dư luận viên đang có chiến dịch điên cuồng chửi MC Phan Anh vì dám lên tiếng, chửi cư dân mạng vì lên tiếng của Formosa, lên tiếng vì thiên tai, cộng nhân tai trong trận lũ lụt miền Trung. Tất cả các bài viết của Côn An, dư luận viên đều lấy ở một nguồn, đó là trang vntv.org, một trang giả dạng của Hội Nhà báo Độc lập. Chúng chửi hết chỉ bênh vực đảng mà thôi. Hiện nhân dân miền Trung vẫn chưa nhận được tiền đền bù sau thảm họa Formosa, cho dù mức đền bù chỉ là 6 tháng. Thì các tin vắn khác là cá chết dân đang đổ ra quốc lộ do thiếu oxy chứ không phải ô nhiễm. Dân Long Sơn, Vũng Tàu, nước sông Trà Và có ô nhiễm chlorine nhưng không phải là nguyên nhân chính gây ra cá chết, tức là không có lỗi của các doanh nghiệp xả thải. Biên Hòa ngập lịch sử 68 năm, hơn 1.000 hộ dân chìm trong biển nước. Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai đều ngập kinh hoàng. Vụ sập mỏ đá khiến 3 người chết ở Nghệ An, mỏ đá hết phép thăm dò. Hà Nội, công nhân rơi từ công trình đường sắt trên cao xuống đất tử vong. Bùn đỏ Tây Nguyên được nhà nước nói là hết nguy hại rồi vì Trung Quốc đứng ra làm công nghệ. Rồi thì báo Tiền Phong thì loan tin thì cần công bố các mẫu nước mắm cao đạm có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng. Nhiều mẫu nước mắm có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng. Còn Vinatast cần công bố 100% mẫu nước mắm trên 45 độ đạm chứa thạch tín vượt ngưỡng. Tiếp theo thì nữa là hơn 5.000 sinh viên đội mưa xếp thành tại đây. Bây giờ nhà nước bắt chiếc cái phòng trào thể thao thể dục Lycora năm xưa, Tây nó sợ rồi, thanh niên Việt Nam rồi đứng lên chống nó. Nó bày ra cái trò movement đang xăm là bây giờ Việt Nam gọi là xếp hình mẫu. Hơn 5.000 sinh viên đội mưa xếp hình tại chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi. Tổ quốc này là Tổ quốc sao chủ nghĩa đó. Sự kiện này diễn ra ngày 15 tháng 10 tại nhiều trường đại học ở Hà Nội. Với áo đỏ máu và những gương mặt ngây ngô, 5.000 sinh viên đã tham gia xếp hình tập thể. Cũng cần nói thêm, phần lớn sinh viên không quan tâm đến chính trị. Đây sẽ là lực lượng mà đảng đang rất cần. Đúng. Tiếp theo những tin lặt vặt khác nữa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn trở thành cây đại thụ. Sinh viên Việt Nam không thể chỉ biết mỗi học thôi. Tiếp theo là hai cơn siêu bão cực mạnh đang cùng nhau tiến vào Biển Đông. Trong khi đó thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa bong bóng bất động sản lần này nếu có sẽ vô cùng ghê gớm và hậu quả cao. Nợ vượt trần, chính phủ được đề nghị rút kinh nghiệm. Nợ vượt trần đề nghị rút kinh nghiệm rồi. Vâng, lại là cụm từ rút kinh nghiệm thần thánh. Tiếp xúc cử tri sáng 17 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, đối ngoại đã khó, chống ngoại xâm đã khó, nay chống nội xâm cũng khó, bởi ta tự đánh vào ta. Ai dám tự phê bình, ai nhận kỷ luật, nhận khuyết điểm không? Vẫn là những phát biểu ngô nghê của ông Trọng. Phê bình kỷ luật cái gì hả ông? Một đất nước cần có hệ thống luật pháp minh bạch và đảm bảo quyền con người đầy đủ, chứ ở đó mà phê với bình. Các tin về công an vung tay chúng để công an đấm người ta và vung tay trúng mặt để đá thì gọi là dơ cao chân. Để tin về việc công an Thành phố Hồ Chí Minh túm tóc kéo lê chỉ bán hàng rong ở Sài Gòn hoàn toàn mất hút trên báo chí, chưa thấy công bố cái cách xử lý làm sao. Tin về đổ chất thải bùn thải độc hại ở sông Hồng thuộc địa bàn Đông Anh cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng từ phía báo chí. Tin về vụ nổ súng ở Yên Bái cũng hoàn toàn im lặng. Thông tin giải mã hộp đen nguyên nhân rơi của hai chiếc máy bay Su-30MK Kasa 252 vẫn hoàn toàn trong im lặng. Có lẽ 10 người phi công và sĩ quan quân đội trên hai chiếc máy bay đó sẽ coi là chết oan. Trong thảm họa liên tiếp, báo chí vẫn có chỗ cho những tin nhảm nhí trong giới showbiz, tuy mật độ có ít đi. Cũng cần nói thêm, rất nhiều nghệ sĩ đã chung tay vì đồng bào miền Trung bị lũ lụt, đó là tín hiệu đáng mừng. Sau cùng, xin hãy hướng về miền Trung, hướng về lũ lụt, hướng về Formosa, hướng về những đoàn thiện nguyện, hướng về đồng bào đã đang chịu đủ thứ thảm họa. Bây giờ có tin chi tiết về cái vụ xả lũ. Và người ta nghĩ rằng nó xả lũ là dân bị thiên tai địa hòa như thế, không có đi biểu tình nữa. Đây là bản tin của tổng hợp tin tức do Việt Nam Insider đem về căn cứ trên Facebook của Lê Nguyễn Hương Trà. Và cái tiết do Việt Nam Insider Blog đặt: cầm quyền Quảng Bình, Hà Tĩnh cố tình xả đập phố Hô để gây cản trở việc xuống đường của nạn nhân môi trường miền Trung. Với người miền Trung như mình, chỉ nhiều hình ảnh lũ lụt qua nay không có gì lạ. Năm 2013, tôi ở rốn vụ lũ lịch sử Quảng Ngãi, chứng kiến bà Trí, 87 tuổi, hành nhân xác trôi mãi xuống hành Dũng, mắc vào bụi tre kẹt lại xương sình, chứ không cũng trôi mất tiêu luôn. Và bây giờ trận lịch sử Quảng Ngãi một phần do xả lũ, xả đập không thông báo. Dân ở rốn lũ tỉnh cứ hút hết một điếu thuốc thì nước dâng cao lên 30 cm. Trong phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du, thủy điện Hố Hô ban hành 2014 quy định nhà máy phải có trách nhiệm thông báo xả lũ là sự cố đập, khu vực dự kiến ngập lụt và thời điểm dự kiến kết thúc xả lũ, khôi phục đập. Trước khi thả, nhà máy sẽ thông báo bằng văn bản trước 2 ngày cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt. Nhưng mà vụ xả nước chiều tối 14 tháng 10 vừa qua, theo Chủ tịch Hương Khê là ông Lê Ngọc Huấn, thì Ủy ban Nhân dân không nhận được thông báo bằng văn bản nào. Đại diện nhà máy chỉ thông báo qua điện thoại tới một vị phó chủ tịch huyện lúc 16 giờ, tức ngay trước khi xả lũ, nên cả huyện hoàn toàn bị động. Khi chưa mưa thì không xả, là nhà lúc mưa lớn thì xả, nước trên đổ về, nước sông dâng lên. Đề nghị dừng lại 1-2 tiếng cho nước rút bớt, điều kiện lúc đó có thể dừng xả một tiếng, nhưng lãnh đạo nhà máy không chấp thuận. Túm lại, về thủy điện làm cha ông trời luôn. Cập nhật đến trưa 16 tháng 10, lại tại rốn lũ hạ xã Hà Lĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh, nước hiện vẫn ngập sâu nhà dân từ 2 đến 3 mét, khu vực này đang bị chia cắt hoàn toàn. Nước có dấu hiệu rút dần, hơn 4.000 hộ dân đã phải sơ tán, chưa biết khi nào có thể trở về nhà. Đấy. Giờ báo Tuổi Trẻ đăng tin mở sổ cứu trợ. Và không thể ngồi yên được, luật sư Võ An Đôn phát biểu rằng phải khởi kiện thủy điện xả lũ làm chết dân. Đây là bản tin của Việt Nam Exodus Blog ngày 16 tháng 10. Nguyên nhân lũ lụt tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung là do thủy điện xả nước lũ không tuân theo quy trình xả lũ và không thông báo trước cho dân biết để mà tránh lũ. Hành vi này của những người quản lý thủy điện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại tài sản cho dân. Các thủy điện được xây dựng trên nguồn vốn của ngân sách nhà nước do nhân dân đóng góp, nhưng khi xây dựng xong thì bán cổ phần cho một nhóm người với giá rẻ mạt. Họ lấy nước làm lời nhưng bán điện cho dân với giá cắt cổ. Khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới gây mưa to, lẽ ra phải xả nước lũ trước, nhưng vì lợi nhuận họ để nước lũ vào đầy hồ chứa mới xả lũ, gây ra thảm họa khôn lường cho người dân. Dân miền Trung vừa gánh chịu hậu quả nặng nề do Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường, làm cá chết hàng loạt, chưa nguôi ngoai, mà nay là chịu cảnh thủy điện xả nước lũ gây ngập lụt, chết chóc tang thương. Sau cơn lũ này, dân miền Trung hãy làm đơn khởi kiện những thủy điện xã xả lũ, xả nước gây lũ lụt và tiếp tục khởi kiện Formosa ra tòa. Đó là việc làm sống còn của mỗi người dân trong vùng. Và Facebook Nguyễn Thị Oanh viết rằng: nhân tai không phải chỉ là Formosa hay nhà máy thủy điện, mà là một chính quyền không đủ tâm và tầm đó. Trời như thách đố phận nghèo, ngay cơn bão số 7 lại tràn tới. Nếu bão lũ là đặc sản do điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý của vùng đất này thì phải tìm cách để chung sống được với nó. Nếu úng lụt là hậu quả do con người gây ra thì lại càng không thể bó tay mà phải tìm ra giải pháp khắc phục cho bằng được. Và
ở các nơi khác như là quốc gia sa mạc như là Israel, các nơi ta dùng hệ thống tưới nước nhỏ cho người ta, có cái cách làm của người ta, nhưng mà cách làm của địa phương này là chỉ nghĩ đến tư lợi của mình, không nghĩ đến quyền lợi của dân. Chính quyền địa phương của trung ương phải có trách nhiệm làm sao cho dân sống được ở nơi đó, và phải là một cuộc sống bền vững chứ không phải là kiểu bám đất để sống. Đã 41 năm nay chúng ta sống trong hòa bình rồi, nên không còn có thể đổ lỗi cho chiến tranh. Những gì thiên nhiên đang đối xử với miền Trung ngày nay là hậu quả của sự tắc trách và thể hiện trình độ yếu kém kéo dài trong công tác quản lý điều hành của cả một chính quyền từ trung ương cho đến địa phương. Trước kia không có điện, thì kia không có điện, đến lúc có điện. Những vùng có thủy điện thì còn khốn khổ, nhưng mấy ông làm thủy điện lại bảo là không xả nước mà để vỡ đập cũng chết cả nút, mà một khi mưa bão lớn quá thì có báo trước, khi xả nước dân cũng chẳng đỡ nổi. Đấy là vai trò và bản chất của một chính thể cầm quyền đòi hỏi những người lãnh đạo cần thể hiện trách nhiệm đúng nghĩa là cha mẹ của dân trong lúc này để lo cho dân, chứ không cần phải là đầy tớ một cách thiếu thực chất nữa. Điều mà người dân miền Trung cũng như cả nước cần và ước đó là có được một chính quyền đủ trình độ, năng lực cần thiết, hoạt động minh bạch và có hiệu quả. Đấy mới là điều cốt yếu để giảm thiểu ảnh hưởng của cá nhân tai cũng như thiên tai, đảm bảo cuộc sống an toàn, ổn định và bền vững cho mọi công dân. Cũng trên blog của VOA tiếng nói Hoa Kỳ, Hoàng Giang viết rằng bởi người dân không có quyền lên tiếng. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 70.000 ngôi nhà đã bị ngập tại Quảng Bình, hơn 24.000 ngôi nhà bị ngập tại Đà Nẵng. Mùa mưa đến, mùa lũ về, người dân miền Trung có thể đã quá quen với cuộc sống song hành cùng thiên tai. Chúng ta bàng hoàng nhận ra đây như là một phiên bản Việt của câu chuyện chính quyền Trung Quốc được trở lại bên Tàu cũng thế. Chối bay thì xảy ra chối bay, chối biến, không có vấn đề xả nước. Ngày bây giờ nhắc lại cái vụ biểu tình Formosa, ngày 2 tháng 10 2016, ước tính khoảng 18.000 dân tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung trước cổng tập đoàn Formosa để biểu tình. Người dân hiểu rằng $500 triệu bồi thường không giải quyết được vấn đề, số tiền ấy không cứu sống được cuộc sống của họ, không bảo đảm được tương lai con cái họ. Biển không còn, người dân miền Trung nay sống nhờ vào các hoạt động nông nghiệp ruộng đất. Bây giờ ruộng đất thì nó xả lũ. Nhưng đến ngày hôm nay đất cũng chẳng còn. Cả xã Hương Khê, Hà Tĩnh đang chìm trong biển nước vì thủy điện hô hô xả lũ ồ ạt với lưu lượng 1.800 m³ một giây đồng hồ, rồi lại thêm mưa lớn nữa. Vẫn là ra rả, là thương lắm miền Trung. Vẫn là ra rả, là những chỉ thị đúng quy trình, mà vẫn còn đó từng đứa trẻ con đứng ngồi trên nóc nhà, nhìn bốn bề nước ngập cuốn theo cả gia tài, có trâu có bò ý đói là sinh kế cuối cùng của gia đình mình. Có 20 người đã chết và mất tích trong cơn lũ. Đây có phải chỉ là câu chuyện của quy trình, của trách nhiệm hay không? Hay là cơn lũ còn như một cái tát trời giáng vào mặt những người dân miền Trung rằng chúng ta còn cơ lực lắm, chúng ta còn mạc sạn lắm, lo giữ lấy của, lấy cải, giữ lấy mạng sống của nhà nghèo của mình, đừng có mơ tưởng đi biểu tình mà đòi lấy công bằng cho cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều bấp bênh. Trên các trang báo tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy nổi một thông tin về biểu tình chống Formosa, chỉ thấy một miền Trung nghèo khó và khổ sở trăm bề, họ không được chính quyền bảo vệ, ngược lại còn cố tình dìm chết họ, vô tình và vô ý như cơn xả lũ trong mùa mưa về. Giờ đây dân Hà Tĩnh có lẽ đã tự tìm được câu trả lời cho câu hỏi của họ trong cuộc biểu tình mới chục ngày trước: chọn dân hay chọn Formosa? Bởi số phận của họ chớ trêu thay, hiện không khác gì những sinh vật chết ngập dưới biển độc hay dưới bộ máy chính quyền đầy dẫy những thứ quy trình bán rẻ đất nước và coi thường mạng sống của chính người dân. Bây giờ những hình thức đấu tranh rất là lẻ tẻ nhưng mà rất có ý nghĩa. Blog Việt Nam Giờ Đất đem về cái thông tin đặt dưới tựa đề là không quên cá chết. Và có hình ảnh là bốn thanh niên nam nữ kéo lê cái ảnh xác chết do bằng một sợi dây và đi bộ trong công viên, dắt cá đi dạo ở công viên Lê Văn Tám tháng chủ nhật. đấy là một hình thức đấu tranh. Và Facebooker Đoan Trang viết rằng, sáng nay 16 tháng 1, một số người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã kéo những con cá cắt bằng bìa cắt tông đi dạo trong công viên Lê Văn Tám. Trên mỗi con cá đều có ghi dòng chữ Formosa get out, Formosa cút đi. Và cuộc dắt cá đi dạo được nhiều người vỗ tay hưởng ứng. Trước đó vào buổi sáng 13 tháng 10 vừa qua, hàng chục người nuôi cá ở xã Long Sơn, Vũng Tàu đã lôi xác những con cá chết to và nặng ra quốc lộ 51 để phản đối 14 công ty chế biến hải sản gây ô nhiễm môi trường. Cuộc biểu tình độc đáo khiến giao thông trên đoạn quốc lộ chạy qua huyện Xuân Thành bị ách tắc, ô tô theo hướng từ Vũng Tàu lên thành phố Hồ Chí Minh không đi được. Dắt cá đi dạo, nếu ai coi đó là một trò vớ vẩn chẳng thay đổi được gì, chỉ xin vui với những bạn rất vui làm nghĩ thêm rằng một việc vớ vẩn nhỏ gì như vậy mà bạn không tham gia vì không muốn, không thèm mà không dám làm, thì bạn trông chờ gì ở cái sự thay đổi nó đến từ đâu? Và bây giờ chẳng những là nạn nhân lũ lụt mà các thầy không quên Formosa, và Công giáo tiếp tục tập họp. Dân là báo loan tin thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại giáo sứ Phú Yên. Vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 10 2016 tại giáo sứ Phú Yên, giáo phận Vinh đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Tham dự có khoảng 1.000 giáo dân, đặc biệt có sự hiện diện của người thân tù nhân lương tâm Trần Huy Duy Đức và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Được biết ông Thức đang tuyệt thực cho nhà tù Cộng sản để đồng hành cùng bà con ngư dân phản đối và yêu cầu trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam. Trong phần dẫn lễ, Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam cho biết, thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa Formosa, đặc biệt cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Trần Hủy Duy Thức và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt tạm giam. Chúng ta cũng không quên vị mục sư Nguyễn Công Chính vẫn đang bị giam cầm trong lao tù. Họ là những con người can đảm hy sinh lợi ích và tình cảm cá nhân để dấn thân vì nhân quyền, dân quyền và môi trường của chúng ta. Những người can đảm dấn thân cho công lý và sự thật, cho dân chủ, nhân quyền lẽ ra phải được tôn vinh. Nhưng ở Việt Nam thì những người này đang bị áp bức tù tội, vì thế chúng ta cầu nguyện cho họ thật nhiều. Chúng ta nợ họ vì những hy sinh đóng góp cho dân tộc. Cũng trong tâm tình dẫn lễ, Linh Mục Nam nhấn mạnh thêm, thảm họa môi trường tại Việt Nam không phải do thiên tai mà là do con người gây ra. Cụ thể, người dân miền Trung chúng ta đang ngập chìm trong nước lũ là do việc xả lũ bất ngờ của đập đập thủy điện, cộng với việc chặt phá cây rừng phục vụ cho các dự án của nhà nước. Thánh lễ được bắt đầu khi hàng trăm ánh nến được thắp lên, hòa vào tiếng hát của hàng trăm con người kết lên lời kinh hòa bình. Và nhắc lại rằng ông Trần Duy Thức là ai, và nhắc lại là Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh là ai, tôi xin lướt qua, không cần nói thêm nhiều chỉ bà con. Và một cựu chủ nhân lương tâm là anh Paul Trần Minh Nhật có mặt trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, chia sẻ cảm xúc của mình nhân dân. Chúng ta còn nợ những tù nhân lương tâm đã tự do hoặc đang bị giam cầm, những người còn sống hay đã chết, cái lời tri ân vì họ đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng của mình và vì công lý và hòa bình, họ đấu tranh cho dân quyền và môi trường của đất nước. Trong lúc này, chúng ta không được phép quên thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra trên các tỉnh miền Trung. Nếu chúng ta cứ sợ hãi, không lên tiếng thì ai sẽ là người lên tiếng? Nếu chúng ta vẫn còn vô cảm thì không những chính chúng ta hôm nay, mà cả con cháu của chúng ta về sau sẽ phải gánh chịu đại họa mất nước ngày một hiện hữu trên quê hương. Đây là một loạt thánh lễ, hiệp biểu tình, hình ảnh của thánh lễ. Thánh lễ được kết thúc vào lúc 20:30 cùng ngày trong sự xúc động. Mọi người cùng nhau hát vang, trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn, chân lý tự do. Và trên blog Ba Sàm ngày 17 tháng 10 cũng loan tin, ngày mai hơn 1.000 ngư dân sẽ đến Tòa án Thị xã Kỳ Anh gửi đơn khiếu nại. Tòa án Thị xã Kỳ Anh đã không có cơ sở và áp dụng sai luật, đây là các luật sư và quản linh mục quản chức giáo sứ Phú Yên cho về đến tòa. Và
Nội dung đơn khiếu nại cũng đề cập rằng quyết định 1880 QĐTTG về định mức bồi thường là trái thẩm quyền và người bị thiệt hại Nghệ An không phải là đối tượng bị điều chỉnh bởi quyết định này. Và đây là cuộc biểu tình đi khiếu kiện tiếp tục, và cuộc biểu tình được buộc đốt tường thuật là trên cái máy điện thoại của mình, mà nó tường thuật ngược cho nên tôi phải đọc ngược từ dưới lên trên. Cái cuộc tường trình này khởi đầu nhắc lại cái hành trình mới của Thánh Nhân Ly ngày xưa. Tôi xin lướt qua và tôi đi vào từng giờ một. 7:30 sáng, tại ngã tư Giáp huyện Quỳnh Lưu, công an chặn 30 taxi không cho đi. Đây là một hành vi lạm quyền của công an. Người dân là người thuê xe, họ yêu cầu các bác taxi phải chạy, nhưng mà công an đã đến cản trở. 7:43, nói lại cho rõ, 30 taxi bị công an ép phải quay đầu trở lại nhà thờ Phú Yên. Hiện dân chúng bất bình việc xâm cạn quyền đi lại của công dân đã do công an gây ra. 7:53, dự báo thời tiết hôm nay 18/10 tại Hà Tĩnh cho biết nhiệt độ từ 25-29°C, nóng nhất lúc 16 giờ, trời dịu mát không mưa cho đến chiều. Đến 19 giờ, dự báo 53% sẽ có mưa. Với thời tiết này, nếu công an và các cơ quan chức năng ngăn cấm xe di chuyển từ Quỳnh Lưu, Nghệ An đi Kỳ Anh, Hà Tĩnh thì rất có thể những người dân sẽ đi bộ. Khi tình huống ấy xảy ra thì không chỉ dân Phú Yên đi kiện, mà dân cả tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tham gia cùng đi ủng hộ dân Phú Yên đi kiện. 8:01, hai thanh niên đi trên chiếc xe máy mang theo đinh rải xuống đường. Chế độ nào mà đi cản trở người dân bằng những cái thủ đoạn của bọn lưu manh? Thế cản trở người dân đi xe đi không được, đem rải đinh xuống đường. Hai thanh niên đi trên một xe máy mang theo đinh rải xuống đường. 8:15, công an mật thám bám theo các xe taxi đi chết, đi được có 6 xe thôi, càng ngày càng đông. Xe bị dừng lại. Đến 8:30, nhà cầm quyền buộc tất cả dân trở vào nhà thờ, họ không cho phép dân đi kiện, họ chỉ cho phép cha anh Tôn Đặng Hữu Nam và một số người đi theo mà thôi. Vì hành trình lâu dài, cha Nam đã đồng ý để dân ở nhà. Chính cha và một số anh chị em đã lên 4 xe nhỏ đi Kỳ Anh. 8:40, đoàn đi trước đang được nghỉ chân tại Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An. Một anh chàng mật thám len vào với dân, lập tức bị phát hiện và phải đứng ra ngoài. 8:59, cha An Tôn Đặng Hữu Nam và 28 người đại diện đang trên đường khởi hành tại từ Phú Yên đi Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Cha An Tôn Nam trực tiếp cầm lái một xe. Chiếc xe này đã được ngài thông báo rằng đến thời điểm cấp thiết sẽ bán đấu giá để lấy tiền đeo đuổi vụ kiện và đi tìm công lý đến cùng. 9:13, một diễn viên tiến khác, cha John Bautista Trần Đình Thục, chánh xứ Song Ngọc, huyện Kiều Lưu, vừa lên xe đi vào hướng Quảng Bình, Hà Tĩnh để cứu trợ nạn nhân lũ lụt. Và 10:25 thì blogger này báo cáo là một số anh chị em đóng góp phạm chính 500 ngàn, cụ trí cụ thèo 2 triệu, lương dân 1 triệu, Khoa Nguyên 1 triệu. 10:30, dân mang nước tiếp cho đoàn đi khiếu kiện. Cha Nam đã đến nơi nhóm giáo dân đi trước. Cha con gặp nhau ở cửa ngõ phía bắc vào thành phố Vinh. 10:45, công an dàn ngả ngang gây khó khăn cho hành trình đi tìm công lý của dân. Đoàn xe bị dừng ở đường Nguyễn Du, thành phố Vinh. 11:13, cha Nam đã đến, đang làm việc với công an tại thành phố Vinh, nơi đang dừng đoàn xe đi khiếu kiện phòng mật xã. 11:35, côn đồ mật thám và công an đứng chặn ngay chiếc xe cha Thục, một xe chở hàng cứu trợ. Công an yêu cầu mọi người phải xuống xe. Những người công an làm việc không nói giọng của người địa phương, tức là mới được điều từ nơi khác đến, để khi cần thì ra tay mạnh, vì không có bà con thân thuộc. 12:00, báo cáo tại Sài Gòn, chúng tôi vừa nhận được sự ủng hộ cho dân miền Trung khởi kiện phong ra và tìm công lý là Gian Trần Lê $200, Sơn Vũ $50, Vi Trần $100, Vân Trường $200, Đinh Thư Huyền $100, Magdolia May $50, Sabrina Đỗ $100, Vi Dân Nguyễn $50, Phạm Chí Tài 50 USD, Alexia 50 USD, Thái Hoàng 50 USD, Tuấn Đào 700 USD. Đây là 12 giờ. 12 giờ hôm nay, anh Huỳnh Quốc Huy vừa cho biết, sáng nay ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh, đích thân gọi điện thoại, yêu cầu các tài xế taxi hãy trở về, không được đón giáo dân đi cứu viện, không có, nếu không sẽ bị đuổi việc, và anh tuyên bố từ đây không dùng bất cứ dịch vụ nào của hãng taxi Mai Linh nữa. 12:50, Đức Cha Giáo Phận Vinh đã can thiệp và ông Vi Văn Sửu, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An đã đến tận nơi để mở đường, nhưng vì không có sự bảo đảm an toàn tính mạng và do thiếu xe, do bị công an ép buộc không cho xe đưa đón khách, nên giờ thiếu xe, hiện đang chờ công an sắp xếp xe để về, không đi nữa phải về. Đây là bản tổng hợp tin tức về cái vụ đi khiếu kiện của blog Việt Nam Bây Giờ Đất, tổng hợp căn cứ trên Facebook của Lê Văn Sơn. Nghệ An sáng 18 tháng 12/2016, hàng nghìn người dân tại Phú Yên khởi hành vào tòa án Hà Tĩnh kiện công ty Formosa. Trước đó đã có thông báo báo chí từ Linh Mục An Tôn Đảng Nam về việc người dân tại Phú Yên sẽ tiếp tục khởi kiện Formosa lên tới hàng nghìn người. Ngay chiều tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ bắt cóc tài xế xe chở đoàn và người tài xế bị đánh đập. Tuy nhiên sáng nay đoàn khởi kiện hầu như di chuyển bằng hệ thống xe taxi. Theo tin chúng tôi đã nhận được, hầu như tất cả các ngã đường đều bị cảnh sát giao thông và các lực lượng chức trách chặn đường. Nếu nhà cầm quyền chặn hết các phương tiện chở đoàn thì một cuộc đi bộ lớn lao sẽ được người dân thực hiện. Và khi đó, một hành trình Formosa tại Việt Nam sẽ được hưởng ứng của cả hàng triệu người. Đây có hình ảnh để bắt đầu đi. 11:15, nhiều người dân cho hay các giáo xứ khắp nơi của giáo Sận Vinh tại khu vực Nghi Xuân của Hà Tĩnh và Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thành phố Vinh của Nghệ An sẽ đồng loạt rung chuông báo động để tập trung bảo vệ cha Nam và đoàn người đi kiện của Formosa. Hiện tại cảnh sát giao thông giao động xe đặc vụ ngăn cản xe của bà con ngư dân tại cầu bến thủy thuộc xã Nghi Thái, thuộc huyện Nghi Lộc, Nghệ An, giáp ranh với Nghệ An và Hà Tĩnh, cách tòa án thị xã Kỳ Anh khoảng 150 km. Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam xuống xe làm việc với nhóm cảnh sát giao thông cản trở quyền đi lại của công dân đi kiện Formosa. Trò hèn kế bẩn của Nghệ An đang được diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Đoàn khiếu kiện đã bị chặn, một số đã phải quay đầu xe trở về nhà thờ. Có một số thành phần đã giải đinh xuống đường làm cho nhiều chiếc xe tham gia giao thông của người dân đi khiếu kiện bị dính đinh thủng lốp xe tại địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đây là thông tin chính thức từ Linh Mục An Tôn Đảng Hữu Nam. Đoàn đi đang bị chặn ở Vinh. Trong đoàn có một xe vì người dân không biết đóng cửa kính lại nên công an đã mở cửa và hành hung người đi khởi kiện. Họ lôi người dân xuống xe để đánh đập. Hiện tại chia cha sẽ không tiếp tục đi nữa vì từ bộ công an ngăn cấm và tạo áp lực lên tòa giám mục Vinh. Theo ý kiến của cha thì nếu bộ công an đảm bảo được an toàn cho cha và đoàn thì đoàn đại diện sẽ đi, nếu không thì ngài sẽ về. Tuy nhiên nhà xe đã bị công an đuổi về và công an đang bao vây đoàn người đi đại diện nên ngài tạm thời đang ở Vinh để đảm bảo an toàn. 12:50, Đức Cha Giáo Phận Vinh đã can thiệp và ông Vi Văn Sửu, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An đã đến tận nơi để mở đường, nhưng vì không có sự bảo đảm an toàn tính mạng và do thiếu xe, do bị công an áp buộc không cho xe đi đón khách, nên bây giờ thiếu xe, hiện đang chờ công an sắp xe để về. 12:32, anh Huỳnh Quốc Huy vừa cho biết sáng nay, ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh, đích thân gọi điện thoại yêu cầu các tài xế taxi hãy trở về, không được đón giáo dân đi khiếu kiện nó ra, nếu không thì sẽ bị đuổi việc. Và anh Huy tuyên bố từ nay sẽ không dùng bất cứ dịch vụ nào của công ty này nữa. Và người dân các xứ lân cận đã đến với ngài. Hà Tĩnh 28:26, diễn biến tại bản doanh Formosa đang rất nóng. Ở trong Formosa bây giờ đã có cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ. Công an rất nhiều, họ đã sẵn sàng để đàn áp người dân tại nơi đây nếu biểu tình hay đi cùng với đoàn người kiện Formosa của Nghệ An. Một người dân tại khu vực Formosa nói, ở đây công an, cảnh sát cơ động đã có tư thế sẵn sàng để đàn áp người dân nếu theo giáo xứ Phú Yên đến tòa án Kỳ Anh.
lực lượng hùng hậu đây đã bày binh bố trận giải khắp khu vực Formosa. Họ đem cả xe cứu hỏa án ngữ ngay tại các cung đường. Theo người dân địa phương cho hay, xe cứu hỏa này vào sẽ là vòi rồng phun bắn vào người dân. Nhóm phóng viên chúng tôi không thể tiếp cận được gần địa điểm, nên an ninh mật vụ đầy đặc, bất cứ dấu hiệu nào cũng có thể bị nguy hiểm. Bây giờ trên Facebook của Linh Mục Đinh Hữu Thoại thì ghi văn tắt như thế này. Có thể tóm lại, kế hoạch của những kẻ bảo vệ không có sao hôm nay nhằm ngăn cản quyền khởi kiện của nạn dân thảm họa môi trường, gây áp lực lên Tổng giám mục Giáo Phận Vinh để Tổng giám mục đề nghị cha Nam chỉ đi cùng 100 người thay vì 1.000 người như dự kiến. Cho hàng xà trăm công an, cảnh sát giao thông sát phục và thường phục, cảnh sát giao thông từ bộ số xe 80A003.35 chặn đoàn lại tại cầu Bến Thủy, ranh giới giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Vì đoàn ít người nên họ đã dùng số đông, nhất là công an giả danh côn đồ để hành hung và bắt mọi người quay về. Thậm chí ông Vi Văn Thiểu, thanh tra công an Nghệ An, còn đe dọa, cứ đi nhưng không đảm bảo an toàn tính mạng. Một phát ngôn thể hiện tính côn đồ từ miệng một công an tỉnh, đúng là con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Và ở địa phương thì như thế, ở trung ương thì blog Việt Nam Bây Giờ Đất tổng kết theo Facebook Lê Văn Sơn: Cộng sản dùng kế sách lỗi thời làm phép thử với Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa 13, tức là vận động Hội đồng Giám mục là không cho Linh Mục Đặng Hiếu Nam ở cái địa phương đó nè. Nếu Cộng sản thành công trong việc trục xuất được Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam ra khỏi Nghệ An, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Học, Giám mục Giáo Phận Vinh. Ngày 7 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ra công văn yêu cầu trục xuất Linh Mục Đặng Hữu Nam ra khỏi Nghệ An, được ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ký thay Chủ tịch trên văn thư số 7533. Theo đó, yêu cầu Cụ Giám Mục Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh Mục Đặng Hữu Nam, và người Cộng sản nó dùng chữ nghĩa hay lắm, trục xuất thì đấy là không bố trí Linh Mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cha Nam từ một người giúp người dân hiểu rồi đúng bản chất sự thật đang diễn ra tại Nghệ An, nhất là phong ra tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, gây ra thảm họa môi trường biển, cha Nam đã hành động vì những người dân bị thất nghiệp, bị bệnh tật, bị thất thập vì đại nạn ô nhiễm biển do Formosa và quan chức từ tỉnh đến trung ương gây ra. Thế nhưng theo truyền thống Cộng sản, luôn vu khống, bịa đặt và nhục mạ như giáo sĩ, luôn lên tiếng cho sự thật và phẩm giá của con người. Và giờ đây Cộng sản lại cho rằng cha Nam đang nói xấu đảng, xuyên tạc, bịa đặt và kích động giáo dân, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của giáo hội Công giáo. Sử dụng kế lỗi thời đánh phá một ai thì Cộng sản tuyên truyền kích động và vu khống cho người đó những tội nghe như động trời, nhằm hướng dẫn dư luận tin theo, từ đó ra tay hành động để chấm dứt, xóa sổ hoặc bỏ tù người mà Cộng sản muốn. Cộng sản thành công hay thất bại? Trong bối cảnh của Giáo Phận Vinh hiện nay, liệu Cộng sản có đạt được mục đích trục xuất cha Nam ra khỏi địa bàn hay không? Điều này rất khó, vô cùng khó. Trong thảm họa Formosa thì quan điểm của Đức Cha Học và Linh Mục Đoàn cùng hơn 5.000 giáo dân Giáo Phận Vinh, hơn 500.000 giáo dân Giáo Phận Vinh là một. Trong thảm họa Formosa thì quan điểm của Đức Cha Học và Linh Mục Đoàn cùng hơn 500.000 giáo dân Giáo Phận Vinh là một, buộc Formosa phải chấm dứt hoạt động và rời khỏi Việt Nam. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Học bằng nhiều lần và thì nhiều cách thức khác nhau, ngài luôn lên tiếng phản đối sự xâm hại môi trường do Formosa gây ra tại biển miền Trung, và đau đớn về nỗi đau mà ngư dân, nhân dân và tương lai dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ phải gánh chịu. Chúng ta hẳn nhớ rất rõ sự ưu tư lo âu và sầu muộn của ngài trong lá thư chung gửi Giáo Phận Vinh. Trong đó ngài nói: vào thời điểm đất nước lâm nguy, biển Đông bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chúng con?
Trong đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 13, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Học tiếp tục được quý Đức cha tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình 2016-2019, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Điều đó cho thấy Hội đồng Giám mục Việt Nam ủng hộ lập trường và cách làm việc của Đức cha Phaolô. Tiếp theo, tôi tiếp tục tranh đấu. Tin khẩn về blog Việt Nam bây giờ đem về cho tôi. Ngày 15 tháng 10, Công an thành phố Hải Phòng lạm dụng giấy triệu tập để khủng bố tinh thần của dân oan. Bây giờ tôi dân oan nữa. Công an thành phố Hải Phòng đã mang giấy triệu tập đến nhà tôi là Nguyễn Thị Hằng, có Facebook là Nguyễn Hằng Dân Oan Đồng Linh, phường Đăng Gia, Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Nội dung giấy triệu tập liên quan đến con dấu giả. Nó bu quá, người ta làm con dấu giả, một dân oan dụng cụ ở đâu mà làm được con dấu giả. Kính thưa bà con trong và ngoài nước, những người yêu công lý và sự thật, từ trước nay tôi chỉ có thu nhập từ việc bán bánh cuốn buổi sáng để nuôi sống gia đình. Nay bỗng dưng có người vu không chụp mũ cho tôi là làm con dấu giả, và công an thành phố mang giấy triệu tập đến nhà tôi. Tôi cương quyết không nhận giấy và không ký vì thấy quá vô lý. Vậy tôi kính mong bà con anh chị em, các luật sư chân chính giúp đỡ và tư vấn cho tôi về pháp lý để tôi phải làm gì khi chính quyền mang những giấy triệu tập có nội dung bịa đặt xuyên tạc vu khống, nhắm khủng bố tinh thần. Không thể tưởng tượng một cái bà đi bánh cuốn là nó có khả năng làm cái dấu giả. Và đây là bản tin của Dân Làm Báo. Bản lên tiếng của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất về môi trường và nhân quyền Việt Nam càng ngày càng xuống gia cấp. Thảm họa môi trường ở 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra đã để lại những hậu quả nghiêm trọng mà cho đến nay, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn chưa có một giải pháp khả thi nào để khắc phục nguyên trạng. Hiện nay đã có hàng trăm ngàn ngư dân thất nghiệp, nhưng điều nghiêm trọng hơn là ngư dân đang đứng trước một tương lai vô vọng vì biển vẫn còn bị nhiễm độc, cá tôm vẫn chết mà không biết đến ngày nào mới hồi sinh. Chính vì những lý do đó mà hàng ngàn ngư dân và giáo dân đã biểu tình chống sự hiện diện của Formosa, đòi công lý và đòi một môi trường sống tốt đẹp, đã xảy ra ngày 2 tháng 10, 2016 vừa qua, làm nhà cầm quyền bất ngờ. Đây là chỉ dấu cho thấy lòng dân bất bình với cung cách điều hành và quản lý đất nước vô trách nhiệm của nhà cầm quyền. Đã có hơn 600 đơn kiện Formosa của ngư dân 4 tỉnh miền Trung được gửi đến nhà chức trách, nhưng bị trả lại. Điều này chứng tỏ nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tiếp tục bao che và bảo vệ cho tập đoàn Formosa, bất chấp những tội ác hiển nhiên của họ đối với dân Việt Nam. Trước hiện tình đất nước bế tắc và không dân chủ, những nhà hoạt động xã hội dân sự đã tổ chức những cuộc biểu tình và hội thảo trên nhiều địa phương. Một cuộc hội thảo do Hội Cựu Chủ nhân Lương Tâm tổ chức tại Vũng Tàu ngày 8 tháng 10 vừa qua đã bị đàn áp. Đây là một hoạt động bình thường, văn minh và có trách nhiệm của người dân và các tổ chức xã hội dân sự. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam lại coi đây là những hành động trong một ép phương hại đến an ninh quốc gia và đã ra tay đàn áp thô bạo. Qua việc làm này của nhà cầm quyền cho họ cho thấy họ vừa không có trách nhiệm với dân, với nước, nhưng cũng không cho ai được bày tỏ lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia, chứng tỏ những người cộng sản Việt Nam luôn muốn giữ độc quyền chân lý, độc quyền lãnh đạo, một điều đã lỗi thời trong thời đại chúng ta. Không những đàn áp nhắm vào những tổ chức xã hội dân sự, nhà cầm quyền còn muốn bịt miệng những tiếng nói cá nhân bày tỏ lòng yêu nước và đòi hỏi một nhà nước minh bạch, một môi trường sinh thái trong sạch. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm, là một nạn nhân như vậy. Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ đối với sự đấu tranh của ngư dân và giáo dân 4 tỉnh miền Trung, ủng hộ những nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chấm dứt những cuộc đàn áp sách nhiễu bắt bớ các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam, bởi vì họ bày tỏ lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quốc gia một cách ôn hòa. Chùa Giác Khoa Sài Gòn ngày 14 tháng 10, 2016, thay mặt Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện trưởng ấn ký Tỳ Kheo Thích Viên Định. Đây là cà phê đấu tranh khác này ha. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 17 tháng 10, các tổ chức xã hội dân sự yêu cầu giải quyết thảm họa do Formosa gây ra. Một số tổ chức xã hội dân sự và cá nhân vừa ký tên vào thư ngỏ về việc giải quyết thảm họa Formosa gây ra. Thư Mã kêu gọi nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đứng về phía nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng của người dân trong việc khôi phục lại môi trường, chấm dứt ngay lập tức việc hủy hoại môi trường, chấm dứt việc khai thác tài nguyên do cha ông để lại một cách vô nguyên tắc. Thư Mã đề ngày 15 tháng 10 năm 2016 do 4 tổ chức xã hội dân sự độc lập và tính đến ngày 17 tháng 10 có hơn 200 cá nhân ký tên lên tiếng kêu gọi toàn thể người dân cả nước hưởng ứng việc bày tỏ thái độ với việc giải quyết thảm họa Formosa. Các tổ chức xã hội dân sự đồng ký tên bao gồm Bộ Xít Việt Nam, Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Diễn đàn Xã hội Dân sự và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Được biết cả 4 tổ chức xã hội dân sự vừa nêu đều không được chính quyền công nhận. Về phía cá nhân, những người ký tên gồm những nhân sĩ trí thức và nhiều thành phần khác ở Việt Nam và ở hải ngoại. Điển hình như các ông Hoàng Hưng, Nguyễn Quang A, Lê Xuân Khoa, Nguyễn Xuân Diện, Bùi Minh Quốc, Hà Thị Phu, Nguyễn Huệ Chi, Vũ Thư Hiên, Linh Mục Nguyễn Văn Lý và nhân rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Phản ứng của các phía khác. Bây giờ đến bản tin của Blog Việt Nam Giờ Đất dựa vào Facebook của Lê Văn Sơn. Lãnh sự quán Hoa Kỳ gặp Hội đồng Liên hợp Việt Nam. Chiều 17 tháng 12 năm 2016, tân tùy viên chính trị của lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn có cuộc gặp gỡ chính thức với Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại chùa Giác Hòa, là chùa Giác Hòa là vừa mới ký cái đó đó. Nơ Trang Long Bình Thạnh. Hai bên trao đổi những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo và quyền con người tại Việt Nam. Phía lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đại diện có bà Pamela Pontius, tân tùy viên chính trị. Phía Hội đồng Liên dân Việt Nam có đại diện các thành phần tôn giáo như Phật giáo Hòa Hảo, Thuần Túy, Phật giáo Thống Nhất, Tin Lành, Công giáo, Cao Đài, cùng có các nhân vật là dân oan, tù nhân lương tâm. Các vị đồng chủ tịch Hội đồng Liên dân Việt Nam tham vấn về thiện tình của tôn giáo mình cho bà tùy viên chính trị được hiểu rõ một cách đa chiều, đồng thời bày tỏ mong muốn Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam quan tâm nhiều hơn nữa về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Theo đó, các vị trong Hội đồng Liên tôn chia sẻ hai vấn đề nổi cộng nhất về sự xâm phạm quyền tự do tôn giáo của Cộng sản, đó là nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh đã phá chùa Liên Trì vào ngày 8 tháng 9, 2016, và nhà cầm quyền Nghệ An ra văn bản yêu cầu trục xuất Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam hôm 7 tháng 10, 2016. Hội đồng Liên tôn Việt Nam cho rằng những hành động của nhà cầm quyền Hà Nội đối với các sự vụ trên là xâm phạm quyền tự do tôn giáo một cách trầm trọng và có hệ thống. Hội đồng Liên tôn chỉ ra rằng pháp lệnh tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà cầm quyền là chỉ nhằm mục đích quản lý và bóp nghẹt quyền bày tỏ niềm tin tôn giáo. Bà Pamela Pontius chăm chú ghi nhận một cách tỉ mỉ các vấn đề được trình bày của các đại diện các tôn giáo. Bà Pontius chia sẻ với Hội đồng Liên tôn là Hoa Kỳ luôn chú trọng và quan tâm đến các giá trị căn bản của tất cả các quyền con người, nhấn mạnh trong đó có quyền tự do tôn giáo. Cuộc gặp gỡ kết thúc 4 giờ chiều cùng ngày, nhóm phóng viên bảo vệ tự do tôn giáo. Và đây là bản tin cuối cùng của tôi. Ngày 17 tháng 10, Đại Á Châu Tự Do loan tin. Dân biểu Mỹ đề nghị đưa Việt Nam vào lại CPC. Cái này là tôi chờ đợi lâu lắm rồi, bây giờ mà ông ném chị nói rồi, tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải đánh cái trưởng này ra. Trong một văn thư ngày 5 tháng 10 qua, hai vị dân biểu Hoa Kỳ, ông Edward Royce và ông Alan Lowenthal, yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ sử dụng thẩm quyền theo luật tự do tôn giáo quốc tế để đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì thiếu tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Hiện nay Việt Nam tụt dốc về tự do tôn giáo. Dân biểu Edroy là chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu Alan là thành viên ủy ban này, trả lời thanh chúc trong bài phỏng vấn thực hiện tuần này. Dân biểu Lenton nói, như quý vị đã biết, thể theo luật tự do tôn giáo quốc tế mà Quốc hội Hoa Kỳ thông qua năm 1998, Việt Nam bị đưa vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm vì không có tự do tôn giáo CPC. Năm 2006, tên Việt Nam được rút ra khỏi danh sách CPC ngay trước khi bước vào tổ chức mậu dịch quốc tế, mậu dịch thế giới WTO, với cam kết sẽ minh bạch hơn cũng như tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân hơn. Đáng tiếc, thay vì tốt hơn, thì đã có một sự tuột dốc nghiêm trọng trong nhiều năm qua về tự do tôn giáo Việt Nam. Điển hình mới đây nhất là vụ đập phá và giải tỏa chùa Liên Trì mà quý vị có nghe thấy. Thanh Trúc hỏi, ông nói nhiều thế còn những vụ việc nào nữa mà ông cho là Việt Nam vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo tính đến lúc này?
Đáp,
chúng tôi còn nhận thấy Việt Nam tiếp tục giam giữ mục sư Nguyễn Công Chính của Hội Thánh Tin Lành Lutheran. Vợ ông ta bị đánh đập và bị sách nhiễu. Đại La Hòa Thượng Thích Quảng Độ tiếp tục bị quản thúc tại gia. Cần nói rõ Hòa Thượng Thích Quảng Độ là vị lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà Hà Nội đặt ra ngoài vòng pháp luật. Gần đây nữa là Việt Nam phủ nhận tất cả những tổ chức tôn giáo độc lập không chịu theo đường lối và chính sách kiểm soát đạo giáo của nhà cầm quyền. Đó là chưa nói đến những vụ đàn áp bắt bớ đặc biệt hành hung tất cả những người bất đồng chính kiến mà Hà Nội cho là dám thách thức quyền của họ, quyền lực của họ. Những điều này từng được Ủy hội Quốc tế Mỹ về tự do tôn giáo thế giới USCELF nêu rõ trong phúc trình thường niên mấy năm nay. Tôi nghĩ trong một thời gian dài, Việt Nam đã càng ngày càng không thể chứng tỏ được thiện chí cũng như nỗ lực cải thiện tình hình tự do tôn giáo cho người dân của họ. Đó là lý do dân người và tôi đồng ý là đã đến lúc phải đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì chính sách bất dung tôn giáo của họ. Và nếu như Việt Nam không muốn tên mình bị đều trở lại trên danh sách CPT, thì họ phải cố gắng thay đổi tình trạng thiếu tự do tôn giáo mà chính họ đã không muốn thực hiện bao lâu nay. Và Thanh Trúc đặt tựa đề là áp lực trong ngoài, thì đặt câu hỏi như thế này. Thưa dân biểu luôn, một ngày sau khi lá thư của ông cũng như của dân biểu Edroy được gửi đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ với đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPT, thì một thư ngỏ khác với chữ ký của 54 tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự ở trong và ngoài Việt Nam cũng được gửi đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, trình bày quan điểm của họ về dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mà Quốc hội Việt Nam có kế hoạch thông qua. Ông nghĩ sao về điều này? Đáp, tôi đồng ý với những tổ chức đó. Chúng ta thấy Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh dự thảo luật về tôn giáo. Thay vì nới rộng quyền tự do tín ngưỡng, tự do thờ phụng, thì dự thảo luật lại nhắm đến việc làm tăng ảnh hưởng và sự kiềm chế của chính phủ đối với mọi sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo lớn nhỏ. Chúng tôi mong việc chỉ định Việt Nam trở lại danh sách CPT có thể là một hành động quyết liệt khiến lập pháp Việt Nam, những người đang soạn thảo dự luật nhằm đưa ra luật mới về tôn giáo, buộc mình phải kính nể và biết tôn trọng sự tự do cũng như quyền thể hiện đức tin mà người dân đáng được hưởng. Thanh Trúc hỏi tiếp, ông nghĩ thư của ông và dân người Israel cùng lúc với thư phản đối của 54 tổ chức tôn giáo liệu có đủ tạo áp lực để Việt Nam thay đổi thái độ bất dung tôn giáo của anh không? Đáp, chúng tôi thực sự không tin tưởng mấy, vì nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các tôn giáo cũng như không nương tay chút nào trong việc đe dọa chấn áp các blogger trong nước. Tôi cũng muốn nói rằng tuần trước đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius cũng đã có văn bản bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của ông trước phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam chống lại những nhà hoạt động nhân quyền và những người biểu tình ôn hòa, đặc biệt chuyện mới rồi là bắt giữ blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Càng làm như thế thì Việt Nam càng chứng tỏ họ không từ bỏ chính sách phong tỏa những quyền tự do cá nhân như quyền dân sự và quyền chính trị của công dân Việt Nam. Tôi nghĩ cần phải gửi một thông điệp cho chính phủ Việt Nam để khuyến cáo là mọi chuyện tồi tệ như vậy đang được theo dõi, rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ nên đưa Việt Nam trở lại danh sách CPT. Các quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì thiếu tự do, trong đó có tự do tôn giáo là điều quan trọng nhất. Về những bước tiếp theo thì Thanh Trúc đặt câu hỏi. Như ông đã thấy và đã nói, như vậy nếu Việt Nam không chịu thay đổi thì quý vị có thể làm gì hơn? Ông đáp, Việt Nam có cái nhìn khá cởi mở về cộng đồng LGBT là đồng tính luyến ái, tức là đồng tính luyến ái và chuyển giới, mà tôi cho đó là một bước tích cực. Nó cho đồng chí nước đái là vì cái đó không có hại gì cho cái gì cầm quyền nữa cả. Mặt khác, những hành động gọi là kinh khủng như bịt miệng đối lập, không khoan nhượng đối với những cá nhân hoặc tổ chức dân sự, các tổ chức tôn giáo điển hình rõ nét nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là áp lực phải liên tục đặt lên đôi vai của nhà cầm quyền Việt Nam buộc họ phải thay đổi. tôi nghĩ không phải vì bên ngoài nêu vấn đề mà Việt Nam gia tăng là tôn giáo và bỏ tù những người không tuân theo họ. Vấn đề là nếu chúng ta tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng ngay sau mỗi lần chuyện tội xảy ra, thì may ra Việt Nam có thể dừng lại. Tôi không đồng ý cái chữ may ra, và tôi nghĩ rằng thì phải có những cái bước tiếp theo. Đưa nó vào danh sách chuyên gia chỉ là bước đầu, tiếp theo sẽ là những biện pháp khác nữa. Phải đối phó với nó mạnh tay hơn là đối phó với Bắc Triều Tiên. Vâng, đây là kết thúc bản tổng hợp tin tức của tôi đã khá dài ngày hôm nay. Và tôi kết luận rằng xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển đang bị hai cái lực cản là bọn cộng sản chống đất bên Nga và bên Tàu và tay sai cùng với bọn Hồi giáo cực đoan khủng bố làm cản trở cái xu thế thời đại đó. Và thế giới tự do chưa có đủ mạnh, cho nên bọn cộng sản chống sót và bọn Hồi giáo quá khích thì nó đã lép vé rồi, nhưng bọn cộng sản chống sót nó còn đang tiếp tục phá vây và nó làm những chuyện mà ai cũng không có thể cầm lòng được. Và tôi nghĩ rằng thì nó càng nỗ lực phá vây thì nó càng rút ngắn những ngày chống sót của chúng nó mà thôi.